Bây giờ là 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 năm 2015 tại hội trường của trường Middle School, trường gì quý vị? McGovern School. Thầy bắt đầu mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị cho thầy là một phàm tăng trong đời mạt pháp đã lên giảng bộ Tinh Hoa Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Để làm sao mà quý vị kiến tánh, cái người phải thấy được cái Phật tánh của mình thì người đó niệm Phật sẽ được giảng sanh, tu thiền thì sẽ chứng được tứ quả thành Phật, và cái người đó coi như bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, không cần phải tu ba tăng kỳ kiếp, mà ngay trong kiếp này người nào mà hiểu được kinh này áp dụng ngay trong đời này sẽ chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàn, là còn 7 lần luân hồi rồi đi về các cái cõi niết bàn. Còn tu tịnh độ, người đó ngay trong cái đời này phúc lâm chung, không có đòi về thượng phẩm nhưng mà hạ phẩm hạ sanh với đối nghiệp giảng sanh. Thì mời quý vị cùng chắp tay niệm lại: con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, ân sư Thượng Thiên Hạ Hóa, con là cái người xiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm giống như hoài bảo của Hòa Thượng Thượng Thiên Hạ Hóa, ngày nào Thủ Lăng Nghiêm còn, ngày đó còn chánh pháp. Hôm nay tất cả các Phật tử có duyên lành hội tụ tại cái thành phố Westminster để nghe con nói về Tinh Hoa Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mời quý vị chắp tay đồng niệm Phật cầu sự gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật 6-700 trang, ai đã đọc rồi? Chỉ chưa được 1%. Ai đã biết về bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái câu chuyện Thủ Lăng Nghiêm, ai đã nghe cái bài pháp của thầy ở trên San Jose? Được 30%. Do đó có rất nhiều Phật tử chưa hiểu, thầy sẽ highlight là tại sao có bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Thứ nhất là nhân bữa đó Đức Phật được vua Ba Tư Nạp thỉnh vào cung để làm dỗ cho vua cha, và 1250 vị đại a la hán đều vào trong hoàng cung. Mà khi vua thỉnh vào hoàng cung thì tất cả những người mà ở trong dân, ông vua nói bữa nay chẳng ra lệnh không ai được xuất bát cho chư tăng, chỉ có dành công đức này cho thiên dương của vua Ba Tư Nạp là được cái ân trên công đức. Do đó tất cả những người dân trong thành họ không có nấu cơm dương để xuất bát cho chư tăng, thì cái chuyện nó không thành vấn đề. Chỉ có một mình ngài A Nan, ngài được người ta thỉnh riêng, tức là ngày rằm, thí dụ ngày rằm tháng 10 là ngày dỗ Ba Tư Nạp tiên dương, thì ngài A Nan đã được người ta thỉnh ngày hôm qua là ngày 14, ngày đi xa rồi, ngày từ nước Sáp Vệ, ngày qua thành Vương Xá. Thì nó sau khi ngày hôm sau ngày trở về thì ngài chưa chứng quả, và ngài không có biết chuyện gì, ngài mới chứng Tu Đà Hoàn, ngài chưa có thành thông. Ngài vào tới nơi thì nói: ủa sao bữa nay tịnh xá đi đâu dám hết rồi, vào trong thành khất thực đi 7 nhà, cái luật thời xưa đi nhà thứ nhất. Người ta nói: dạ xin lỗi tôn giả, bữa nay chúng con được lệnh vua Ba Tư Nạp không có được xuất bát, mà để cho tất cả chư tăng vào hoàng cung. A Nan đi ngày nhà thứ hai, cũng người ta nói như vậy, nhà thứ ba, nhà thứ tư, nhà thứ năm, nhà thứ sáu, nhà thứ bảy, và theo luật thánh thực không được quá 1 giờ. Và quý vị nhớ những ông sư mà đứng ngoài chợ Bôn Sa, chợ ABC, mấy ông đó là sư dỗn. Tại vì được khất thực chỉ được khất thực từ 11 giờ tới 1 giờ. À, mà ông sư nào mà đứng quá 1 giờ, ông sư là sư dỗn, sư quốc danh đâu quý vị, nha. À, như vậy, đúng 7 giờ không ai cho rồi thì phải đi xuống sông Hằng múc nước uống. Thì A Nan có đói quá không đủ sức lướt ra sông Hằng. Và A Nan mới nhìn lui nhìn tới thì thấy cô Ma Đăng Già gánh gánh nước. Thì cô Ma Đăng Già, cổ mới vừa đi gánh phân về, cổ đem cái thùng ra giếng, cổ tính lấy nước, cổ rửa cái thùng phân, vì cổ là giai cấp nô lệ. Và như vậy, ngài A Nan đi theo cô, thì lúc đó ngài như nó có cây gạo, quý vị ở Việt Nam nó có cây gạo Ấn Độ như vậy, thì cổ vừa xả cây gạo xuống múc nước thì Ngài Anan nói: cô ơi, làm ơn cho tôi xin một bát nước. Thì cái bà Ma Đơn Già này bà liếc lên bà thấy Ngài Anan, bà nói: dạ, theo lực của vua Ba Tư Nặc, con thấy một vị sa môn, bất cứ một giai cấp nào mà sa môn tức là tu sĩ hoặc là chủ giả hoặc là vua chúa Sát Đi Lợi, thì bà nói: xin lỗi, con phải theo lực vua, con là giai cấp hốt phân, xin Ngài tránh xa con. Nếu vua Ba Tư Nặc biết được con nhìn Ngài con bị móc mắt, con nói chuyện với Ngài con bị cắt lưỡi, mà con mà đạp lên cái móng Ngài con bị chặt chân, xin Ngài tha mạng, con xin nói con là giai cấp nô lệ. Ngài Anan nói: ta xin nước, không xin giai cấp. À, thì lúc đó bà ba lần Ngài nói: nếu mà Ngài nói như vậy thì nếu mà có ai thấy bắt được trên Ngài, nói là tại vì Ngài yêu cầu con chứ con không dám trái luật vua. Và khi đó cô lần đầu tiên cô múc nước cô đổ vô bát, cô là cái giai cấp nô lệ, suốt ngày chỉ đụng với những cái dân mà coi như là đũa củi gánh gạo gánh phân nhà nghèo. Lần đầu tiên thấy Tôn giả Anan, Tôn giả Anan là em thúc bá với Phật, cho nó rất đẹp. Phật có 32 tướng tốt, Anan có được 30 tướng tốt. Phật có 80 vẻ đẹp, Anan có được 70 vẻ đẹp rồi, do đó rất là đẹp trai. Và cô thấy và cô bị tiếng sét ái tình và cô thương. Cô thương và cô không thể nào lấy được, và sau cùng cô mới chạy về. Cô thẫn thờ, cô dùng cái đôi gánh gánh phân mà cô không ăn mèo. Tại sao? Đó là con gặp cái Tôn giả Anan lần đầu tiên, con thấy một người ăn nói nhẹ nhàng, dễ thương. Và con bây giờ con chỉ ăn cơm khi nào con lấy được cái ông Anan này. Thì cái bà mẹ bà nói: ổng còn chưa đi tu, con cũng không rớ được con chân ổng gì làm thái tử. Ổng đi tu rồi con lại càng không lấy được, vì ổng là thị giả của ông Phật, mà ông Phật đó là quốc sư của vua Ba Tư Nặc. Nếu mà cái tin này nghe ra là con bị chém. Ngay khi đó ở trong nhà có một ông thầy Bà La Môn kêu là Tỳ Ni Dạ Thiên. Ông này có cái thần chú tà thuật. Tà thuật này cũng giống như những mà ông về Việt Nam đó, mà vô trong hớt tóc thanh nữ đó, rồi bị nó thổi thổi cái đầu sau đó là tóc rụng hết, là tự nhiên là mê nó. Thì cái loại đó kêu là bùa lú nhiều lắm, cái gì bây giờ bị rất là nhiều. Tôi ở pháp hội nào cũng có vài bà lại khóc lóc, vài ông về khóc lóc. Con không biết tại sao con về con hớt tóc bên đó, rồi bây giờ nó gọi ra nó biểu bao nhiêu tiền con cũng giấu về con hết. Bây giờ tà thực rất nhiều, quý vị có thông cảm, từ Thái Lan đâu bà. Thành ra có chồng dứt khoát hả, đi về Việt Nam là phải đi chung, không được đi riêng. Tôi nói tan nát gia đình hết, sự thật mà nói, phải không? Còn nếu mà có đi riêng thì bắt chước như ông CEO của làng này, hàng nó cho chồng nó đi về, nhưng mà bên đó nó có 30 đứa bạn, vừa về tới nơi là bạn nó đón tại phi trường 10 con kè lên xe, rồi đi nhà hàng có 10 con kè, đi đi lâu là có bạn đỡ kè hết kè, trước kè sau bảo vệ như vậy cho thiện hội coi như là toàn vẹn để trở về Hoa Kỳ. Có hai cách đưa chồng về Việt Nam. Rồi thì ông đó ông nói: ôi dễ lắm hả, đọc cái chú này đi, học thuộc chú này đi, hả? Học chú này đi là bắt đầu ngày mai đón Anan. Thì cái đám dỗ của vua Ba Tư Nặc ở trong thành đó là cúng trên tăng 7 ngày. Qua ngày thứ hai, ngày Anan này cũng không có vô thành được, tại vì cái lực ngày xưa mà vua mà đã kết một trai tăng là phẩm thiết pháp trong đó, ông lại đi lần thứ hai thì ông cũng đi 7 ngày nữa. Thì Ma Đơn Già đón và đưa cái bát, đưa cái bát vào xong và bà tụng cái chú vào trong cái cơm, và Ngài Anan ăn xong, Ngài Anan mê mẩn tâm thần, và bà nói đi vào phòng. Và đi vào phòng, Ngài Anan lúc đó sắp sửa để phạm cái giới dâm, Phật ở trong ngồi trong bồn cung. Qua ngày thứ hai Phật mới không kịp rồi, Phật mới nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi: ông phải nghe. Lúc đó Phật không có niệm Phật, Phật từ trong cái vô kiếm, cái dụng kế là cái cục thịt ở trên đỉnh đầu của Đức Phật đó, Ngài mới quá là một cái vị Phật, tung cái bài chú này. Ông nói phải cứu Ngài Anan. Và Ngài Văn Thù bay lại, Ngài Văn Thù cũng không biết bài chú này là vị chú của Phật, Văn Thù chỉ là Bồ Tát. Ngài tụng ngay cái bài chú đó thì Ngài Anan giật hồn tỉnh dậy. Tỉnh dậy và Ngài Anan lần còn mặc y mặc áo lại và khóc lóc. Lúc đó Phật mới nói: Đại Dương, ta phải về ngay ở tỉnh Sát Kỳ Viên, và nhắn Văn Thù hãy dùng thần lực bắt Anan và bà Nan Già trở về đó để Ngài xử. Và như vậy, do có cái chuyện Ngài Anan bị phá giới, bị tà thuật, mà Phật mới bắt trì chú Lăng Nghiêm để cứu xong đem về. Và Phật từ giả vô Ba Tư Nặc, Ngài nói thay vì ta ở đây một tuần lễ để cúng trai tăng giống như là cái lời thỉnh cầu của Đại Dương, nhưng mà về để cứu cho Anan, mà cũng cứu cho đệ tử ta trong đời là pháp nữa. Và Ngài thăm về, và lúc đó mới xảy ra cái bộ kinh này. Lúc đó Ngã Năng cũng không biết cái chú này, thì Ngã Năng bị mê man. Và bắt đầu khi đó Phật mới về tới nơi, Phật mới trải toàn bộ, trải bộ đồ. Và Phật nói: A Nan, ông theo ta bao nhiêu năm rồi, ông là cái người đa văn học một biết mười, ta nói cái gì ông nghe cái đó, ta giảng bài pháp nào giống như là cái nước từ trong bình đổ ra ly không mất một chữ, mà tại sao ông còn một chút nữa ông đã phá giới dòng, tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi ông nhân cái gì mà ông đến ông quy y? Tại vì khi ta đi tu rồi La Hầu La cũng đi tu, cái ngôi vua nó trở về tay ông, tại sao ông bỏ là cái ngai vàng điện ngọc, những cái nhung lụa của một ông vua mà ông đi theo ta? Nó dạ, ông nói đi, tại sao ông bỏ đi mà ông còn lại, ông bỏ đi tam cung lục diện 3000 người phi nữ đẹp hơn là cái bà Tông Đà Lị, mà ông lại dạy theo cái bà Tông Đà Lị, một cái người gánh phân? Tại sao nghe? Ngài nói rằng con cũng không biết, con nghĩ là con theo ngài đó là vài bữa đó con không cần tu, thế nào ngài cũng cho con chứng quả. Quý vị nhớ kỹ cái điểm này nha. A Nan là em của Phật mà. Phật mới nói: A Nan, bây giờ Như Lai ăn ông có no không? Ngài nói dạ không no. Như vậy ta ăn ta no, ông ăn ông no. Từ cái chỗ đó quý vị thấy em Phật mà cũng phải tình tu. Và ngài nói bây giờ lý do gì mà ông đi tu, ông trả lời cái câu đó đi. Thì Ngài A Nan nói dạ, ngày đầu tiên mà Như Lai về hoàng cung thăm vua Tịnh Phạn, thăm mà coi như là Tịnh Phạn là đã thúc bá với Ngài A Nan đó, con thấy ngài đẹp quá, hào quang ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thành ra con phát tâm đi tu. Phật nói chẳng có tiếc gì bây giờ ông, chúng ta đi tu mà về cái sắc tướng mà đi tu thì cái đó là ông thấy Như Lai đẹp ông đi tu, cho nên khi ông thấy bà Ma Đăng Già đẹp ông mới là xém phá giới. Bây giờ để ý cho nha, bây giờ thấy những cái vị đệ tử mà đến quy y, mà quy y thầy ông thầy nào đó đẹp trai, thì tới ngày nào đó ông thầy đó xấu trai quý vị sẽ bỏ. Quý vị quy y với ông thầy nào ông tụng kinh hay, tới ngày nào đó ông bể tiếng quý vị sẽ bỏ, hả quý vị? Thành ra cái đó là những quy y không có trường chánh. Cho nên Phật nói: A Nan, ông lấy cái gì mà để thấy Như Lai đẹp? À, ông lấy cái gì mà thấy Như Lai đẹp? Ông nói dạ con dùng con mắt để thấy. À, Phật nói: à, con mắt để thấy hả? Thì Phật hỏi như vậy, con mắt của người mới vừa do vua Ba Tư Nạc vừa đem chém đầu hồi nãy vì phạm tội ăn cướp, cái con mắt đó còn nguyên, nó chưa sừng, tại sao con mắt đó không thấy? Ngài nói: à, tại vì con mắt thấy nhưng mà cái tâm con biết là Đức Phật đẹp. Phật nói: được rồi, ông nói rất là hay, ông dùng con mắt để thấy và ông dùng cái tâm để biết ta đẹp, phải không? Như vậy con mắt ở đâu? Ngài nói: và con mắt thì ở dưới cái chân mày, phải không? Và ở hai bên cái sống mũi và trên cái gò má, ai cũng biết cái chuyện đó. Con mắt của Phật cũng vậy, mà con mắt bất cứ người nào cũng vậy. Còn tâm ở đâu? Ông nói dạ cái tâm thì ai cũng biết vậy ạ. Tâm ở trong người, trong tim con. Ai hồi xưa quý vị hỏi tâm nó chưa hiểu đạt, tâm ở trong tim phải không? Nếu quả thật quý vị mà tâm ở trong tim á, thì quý vị đâu có đau khổ gì, chả ở với quý vị mà chả có gì bé quý vị không biết, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Mà nếu quả thật tâm ở trong tim thì quý vị đâu có cần mà coi như nào nó nặng nặng, nó đau bên trái rồi nó vô nhờ bác sĩ tim thông tim. Nếu mà tim chúng ta sốc nhẹ chúng ta biết không quý vị? Cái tâm ở trong tim thì chúng ta phải biết cái tim chúng ta là còn bao lâu cái ven nó hở, còn bao lâu nó sẽ bay bát. Chúng ta đâu có cần đi nội soi. Thầy xin mỗi mấy khi nào quý vị chưa có chỗ ngồi cái lên ngồi nha, đừng đứng với tội nha, quý vị chưa có ghế lên đây. Như vậy, rồi ngài hỏi nếu mà tâm ở trong thì tại sao ông không thấy tim, gan, tỳ, phế, thận? A Nan, bây giờ quý vị đang ngồi trong giảng đường, quý vị sẽ thấy thầy Thông Lai trước hay quý vị thấy mấy người ở ngoài đường phố trước? Đương nhiên phải thấy thầy Thông Lai trước. Thì như vậy ông nói tâm ở trong người ông, tại sao ông không thấy được những cái vật trong người ông? Như vậy cái chuyện ông nói tâm ở trong người ông là không đúng rồi. À, mình đâu có cần phải đi soi ruột khi mình 60 tuổi trở lên, phải không? Như vậy tâm không phải trong người. Ngài A Nan ngài nói con biết rồi, tâm ở ngoài. Phật nói ủa, tâm ở ngoài sao ông không thấy được mặt ông? À, nếu tâm ở ngoài thì mình đã thấy được mặt mình, mà nó đã ở ngoài thân ông thì nó không dính với cái gì tới ông. Thì khi mà ông ở ngoài thân á, ông bị ngứa ông cũng không thể gãi được, ông bị nhức đầu ông cũng không có bắt gỡ gì được, cái đầu ông ngứa không gãi được, nó có dính lấy gì tới ông không? Ngài A Nan ngài mới nói con nghĩ là cái tâm nó núp sau con mắt. À, thì ngài nói à, hồi xưa thì không có mắt kiến mà nó có cái ly. Ví dụ thí dụ như là núp sau cái ly, để tưởng tượng như cái ly, nếu mà núp sau cái ly đó thì con mắt có thấy cái ly không? Mẹ nói dạ thấy. Mà nếu cái tâm ông núp sau con mắt, tại sao con mắt, cái tâm ông không thấy được con mắt? Hả? À, nếu mà núp sau con mắt có ai thấy được con mắt không? Mình không thấy được con mắt mình. Cho nên ông nói tâm núp sau con mắt không đúng. Rồi ngài A Nan ngài nói tâm ở giữa, giữa ngoài dài trong. Phật hỏi giữa là giữa chỗ nào? Giữa là giữa đâu? Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi nè, ở giữa hai dãy ghế này là có một cái đường rộng chừng 3 feet thì nó có địa điểm nào vàng. Mà ông nói ở giữa, bây giờ thí dụ, đây là cái thân, đây là ở ngoài, chân không. Cái tâm ở giữa phần này, nếu mà nói nó ở giữa thì tức là nó ở trong chân không, nó giống như là ở ngoài thân rồi. Thì cái gì thân biết, tâm không biết. Ông nói ở giữa cũng không đúng. Ở giữa là phải ở giữa chữa cái thân và cái vật. Bây giờ cái này thầy thấy cái chai, thì ông A Nan ông nói cái tâm ở giữa cái chai và con mắt, Phật ở giữa như vậy là tâm ở hư không hả? Như vậy cái gì thân biết tâm không biết? Thì ngài mới nói có nghĩa là thân ở giữa, thân ở giữa là coi như là giữa cái thấy của con thôi. Phật không chịu. Phật nói A Nan, ông A Nan ông mới nói thế này, tâm ở giữa cái thân và cái vật. Thành ra khi nào mà muốn thấy bên trong á, là con nhắm mắt lại là nó thấy trong nó tối. Và khi con thấy ngoài, con mở mắt ra thấy ngoài là sáng. Cho nên thấy tối là thấy ở trong, thấy sáng là thấy ngoài. Phật nói sai rồi A Nan. Nếu mà ông nói ông nhắm mắt, ông thấy tối ở trong mà thấy sáng ở ngoài, thì như vậy khi mà ông thấy ở ngoài đó là ông có hai cái tâm. Có hai cái tâm thì tu hành sẽ có hai ông Phật. Và cái gì đó, Phật dạy A Nan, sở dĩ chúng sanh tu hành mà không chứng quả Phật mà chỉ thành A La Hán, nhớ nha, không thấy được cái chân tâm mà chúng ta tu bằng cái vọng tâm á, là chúng ta sẽ chứng tối đa mà tu bên tiểu thừa nó chứng thành A La Hán thôi, không thể nào mà chứng thành quả Bồ Tát Phật được, hoặc là chư thiên mà tu tầng 7 trở thành là Ma Dương đều là dùng cái vọng tâm mà tu. À, ai mà kiến tánh nhận ra cái chân tâm của mình ở đâu á thì mới chứng được quả Bồ Tát và quả Phật. A Nan chấp cái tâm, ngài suy nghĩ hỏi con nói à, con biết rồi, cái suy nghĩ nãy giờ mà A Nan hỏi con cái tâm đâu, cái suy nghĩ đó là cái tâm của con. Tất cả thầy trò chúng ta đều nghĩ cái suy nghĩ là cái tâm phải không quý vị? Phật nói A Nan sai rồi, chỗ này là ý đó là nhận dạng lập tràng. Tôi hỏi quý vị nè, tôi phân tích chỗ này quý vị sẽ thấy rất là hay. Chẳng hạn bây giờ cái tâm thương ghét, bây giờ bà xã chồng quý vị giận, mấy ông xe thì giận, giận không? Giận. Thì cái tâm thương ghét đó, đó quý vị giận 24 tiếng không? Không giận được. Quý vị giận chút xíu rồi cái bà thấy quý vị làm cực, cái bà nói những cái câu mà ông đi làm, ông đi nhậu về bữa nay trễ mà thật ra quý vị làm cô bà sao? Quý vị giận, quý vị không hành cô. Nhưng mà bà vô bên ngọt ngào quý vị, mà thời nãy em lỡ em làm biết mà thấy em đi sợ đi nhậu nó nói, thì quý vị hết giận, phải năn nỉ quý vị ăn. Thì cái tâm giận đó là do cái nhân duyên bà nói sắp đụng tới cái bản ngã mình giận. Nhưng mà hết giận rồi cái tâm ở đâu? Nếu mình nói cái đó của mình thì lúc mình giận rồi khi lúc hết cái mình lại vui, như vậy nó lộn xộn. Mà nó nhờ có cái gì mà nó tạo ra cái tâm đó, đó thì nó không phải của mình. Để lắng nghe nè, chỗ này quý vị để ý nè, thầy không lai cái gì mà trả được là cái không phải của thầy nha. Bây giờ thầy không lai cái mắt kiến này trả cho bác sĩ mắt, thì thầy không lai sinh ra đời cái mắt kiến này không có. Cái microphone này thầy không lai không có, trả cho cái chỗ file hay là bán electronic store. Rồi cái y này á, khi thầy không lai ra đời không có cái y này, thầy không lai trả cái y này cho cái người bán giải. Rồi thầy không lai trả lại vì thầy không lai có một chiếc xe Corolla đời 80 trả lại cho dealer, thấy không? Rồi thầy không lai về có một hàng đệ tử nè, Hồng Liên, Hồng có như Hồng Huệ, Hồng gì đó, Hồng Hạnh, Hồng gì đó, mấy cái bà này đó, thầy kêu cha mẹ trả lại hết, lột y trả lại hết, đệ tử sinh ra tại gia thì trả lại hết, thấy không? Còn lại cái bằng cấp của thầy trả lại cho nhà trường, ha. Tất cả những cái computer này trả lại cho coi như Apple, phone trả lại cho hãng phone. Cái thân này gồm có tinh cha huyết mẹ chạy ra, trả lại cho mẹ là máu huyết phần xương thịt trả lại cho cha. Rồi cái tâm thương tâm ghét á, cộng sản giữ thầy đánh phá thầy, thầy giận những cái gì mà khi mà cộng sản nó chửi cho thầy, trong kinh Phật nói cái gì mà mình đãi người ta mà người ta không nhận, trả lại cho cái đứa mà chùm mũ thầy. Rồi những người khen thầy, thầy khoái đó, trả lại cho mấy đứa nịnh bợ thầy, đúng không? Vì trả được hết. Cái tâm mà ghét gì trọng đó, trả lại cho cộng sản. Cái tâm mà thương Phật tử khen, trả lại cho mấy cái người mà tin bóc thầy. Cuối cùng lại đó, còn có một cái thầy không trả được, là cái tánh biết của thầy. Cái tánh biết này, khi mà 2 tuổi thầy, khi mà thầy 5 tuổi thầy bước ra sông Đồng Nai, thầy thấy cái nước sông Đồng Nai lần đầu tiên, thầy biết đó là nước. Hỏi cái gì? Mẹ nói nước coi chừng đựng ra. Thầy phát tay với nước, thầy hỏi má nói lặng con đừng có phát nước. Thì cái cảm giác đầu tiên thầy thấy dòng sông Đồng Nai ngay cái bờ nhà của thầy, thì lờ nước. Mẹ thầy nói đó là nước. 5 tuổi lần đầu tiên tôi được phát nước sông Đồng Nai. Và tới khi tôi 10 tuổi tôi ra đó, tôi thấy biết, tôi cũng lờ, tôi biết đó là nước sông. Cho tới năm 20 tuổi tôi lờ đó, tôi cũng biết đó là nước sông. Tới năm 30 tuổi tôi lờ cái nước sông, tôi cánh biết, tôi cũng biết nước sông. Tới bây giờ tôi 64 tuổi tôi lờ nước, tôi vẫn biết đó là nước. Và khi tôi 5 tuổi, da mặt tôi là một đứa bé. Khi tôi 10 tuổi tôi cũng một đứa bé. Tôi 15 tuổi tôi một cậu thiếu niên. Tôi 20 tuổi tôi một thanh niên. Tôi 30 tuổi tôi một người tráng niên. Và bây giờ khi mà tôi bắt đầu, tôi 60 mấy tuổi trở thành ra là một cái ông lão 64 tuổi. Da bắt đầu đồi mồi, mặt bắt đầu nhăn nhó. Như vậy Phật nói cái gì nó nhăn, nó già, nó cũ thì cái đó sẽ hư hoại. Nhưng mà cái tánh biết nước của tôi từ 5 tuổi tới 10 tuổi, tới 15 tuổi, tới 64 tuổi, cái tánh biết đó không có nhăn, thì cái đó bất sanh bất diệt. Cho nên chúng ta trở về với cái đó, cái gì trả không được, cái đó là chân tâm thường trụ đó quý vị. Còn quý vị dựa trên cái tâm, nó là cái tâm suy nghĩ. Phật nói cái tâm suy nghĩ là cái tầm đa số chúng ta, cái suy nghĩ nó không có đúng. Quý vị ngồi như vậy mà bắt đầu quý vị thấy một người Africa họ bước vô, mình bây giờ mình mà họ lại trùm mặt như là ISIS, rồi trên tay họ cầm một khẩu súng, phải không? Quý vị thấy cái cảnh đó quý vị sợ không quý vị? Bây giờ tự nhiên quý vị đang ngồi đây, rồi quý vị nghe cái tin bên Paris vừa có cái ISIS nó bắn chết tới 100 mấy chục người Pháp và bị thương mấy trăm người. Bây giờ tự nhiên, bây giờ tôi biểu thiện hội hù họ chơi thiện hội, con ra con chụp cái đầu mặt lên thôi, con cầm một cái súng AK giả, con vô. Thì bắt đầu tôi nói ai đó, thì quý vị nhìn ra thấy một người chùm bờ tay cầm cái súng. Quý vị đúng không quý vị? Thì rung, cái tâm rung đó quý vị sợ quá. Và lúc đó quý vị, lúc đó thiền hội là nằm xuống. Cái quý vị à, nằm xuống, nằm xuống à, bắt đầu thiền hội bắt đầu mới mở cái kêu kiệu, mở cái loại mà súng tháo giảm ta. Thấy không? Thì quý vị ấy có chừng chết à. Nhưng mà lúc xíu cái thầy nó không phải, đây là thiền hội. Cái quý vị cười. Thì như vậy đó, Phật nói là cái tâm suy nghĩ, cái tâm thương ghét đó, nó do cái duyên. Duyên là mình sợ ai xịt, rồi mình thấy thiền hội nó chụp mặt, nó mang súng vô, mình tưởng ai xịt. Nhưng mà sau đó nó mất liền. Nếu mình dựa vào đó là cái tâm của mình đó, thì cái đó mình sẽ bị sanh diệt. Vì nó có khi mà mình bị một cái hoàn cảnh ra ngoài, và khi nó hết rồi thì mình vui liền. Thì cái vui nó cũng được 5 phút là nó hết rồi, mà chút nữa là chữ cái thằng quỷ mày làm tao đứng tìm. Thì như vậy quý vị thấy không? Là cái đó, cái tâm sợ hãi nó trả cho thằng thiện hội, nó đóng vai ai xịt. Còn cái tâm mà vui vẻ trả cho thiện hội khi mà nó rơi bằng nạ, cái đó Phật kêu là cái tâm phan duyên. Cái tâm này nó chỉ như là giặc sống thôi, nó chỉ là có rồi mất, có rồi mất. Cái tâm này kêu là cái tâm ngọn đó quý vị. Không phải đó là, không phải là cái tâm, nhưng mà nó chỉ là một phần của cái tâm. Bây giờ tôi chỉ nói phần một. Tôi mời quý vị kéo cái projector xuống để tôi khai thị rõ bằng hình ảnh. Quý vị lắng nghe, hôm nay tôi giảng bằng cái tinh hoa của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị phải ngày hôm nay, quý vị phải biết cái Phật tánh mình ở đâu, quý vị mới trở về được. Nhớ không, chịu không quý vị? À. Đạo Phật là đạo tu tâm, mà không biết cái tâm ở đâu là chết rồi. Cái đó là quý vị nấu cá muốn thành cơm, kéo dùng cái projector xuống. Quý vị lắng nghe, rất trời kỳ kỹ. Bây giờ té thì hồi mới làm ai xịt mà dữ nè. Thật ra con thầy chỉ xin phép là nghĩ là chư Phật Bồ Tát cũng thông cảm thầy giảng kinh đó. Mình dưới cái tâm mình giảng kinh chứ không phải là cái tâm phỉ báng. vượt hay số mấy là cho tôi nó mới đúng vậy này. Còn lại nhớ là đi 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 họ đánh lại đi sáng lại
India một
cái India lại thôi được rồi thì chút xíu
em mở on lên
on dùng cái rồi center lên từ từ nó mới lên phải không. Đang chờ, đang chờ. Quý vị theo dõi từng cái hình ảnh ở trên này và quý vị hãy có chờ nó nóng một chút. Thầy nghĩ là nó phải có cách thang dây lên cấp đây mà. Quý vị sẽ theo dõi rồi theo dõi sự hướng dẫn của thầy. Tại vì giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm mà phải vẽ ra cái biểu đồ, quý vị mới thấy mình lâu nay mình tu toàn là dùng tâm ma để tu không à. À. Không. Thì đi vô lại đi nè, cái này slide show này rồi vô lại cái for begin đi nè. Đây là slide show này, for begin nè. Kìa. Rồi nó có lớn hơn nó nhỏ mình cho nó bung ra.
Nó sẽ bung lên đó.
Gì vậy? Quý vị thấy không quý vị? À, cái này là lần đầu tiên sư phụ vẽ không có giỏi. Thành ra khi mà tôi không có kinh nghiệm về cái projector đó, thành ra tôi vẽ rồi nó lợt quá. Cái cô Hồng Đức cổ mới nói sư phụ ơi đồ lại. Thành ra quý vị thấy những chữ đó tôi phải đồ lại. Đầu tiên tôi viết bằng, tôi vẽ bằng cái chữ rất là lợt, tôi phải đồ lại. Ở trên này quý vị thấy một cái mô hình để là phàm phu niệm Phật. À, phàm phu niệm Phật tức là cái người này biểu tượng cho thầy trò chúng ta. Ở đây có người nào có chuỗi không? À, những người nào có chuỗi mà có tay lúc nào cũng lần chuỗi đó, nhưng mà con mắt lâu liền lâu liếc đó. Quý vị thấy rõ không? À, hở ra là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Thì cái loại này đó là phàm phu niệm Phật. À, niệm Phật đó là mục đích để mà chúng ta trở về cái vô niệm. À, nhưng mà vô niệm thì lục căn không đầy đủ. Ủa, mấy cái người mà lục căn không đầy đủ Đức Phật đâu có cho xuất gia. À, cái người mà bị bệnh Alzheimer là cũng không được vào xuất gia. Thì như vậy phàm phu niệm Phật là sao? Vì thấy không, chú tiểu này tưởng tượng cho chúng ta, tức là có áo tràng, có đầy đủ phụ tùng của một bà cư sĩ hoặc là ông nam cư sĩ, tay cầm chuỗi, mắt thì láo liên, thấy không? À, nhãn thức. Tại sao cái chỗ này thì để cái chỗ là nhãn thức? Khi chúng ta thấy một cái con mèo, chúng ta thấy một con mèo hay là chúng ta thấy một con chuột, thì bây giờ cái hình ảnh dưới này là con mèo con chuột gì cũng được, đại khái như vậy. Mà chúng ta thấy cái thấy một đứa nhỏ, cái đứa nhỏ mà khi mà nó mới vừa dưới 2 tuổi đó, nó cũng thấy một cái vật. Cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh. Đứa nhỏ, thí dụ tôi nói một câu này, lục tổ Huệ Năng khi mà ngài đi đến để mà một cái ngôi chùa, ngài thấy hai ông tăng đang ngồi nghe pháp, nhưng mà hòa thượng ngũ nhẫn hoàng, coi như hoàng nhẫn hòa thượng ngũ tổ đang giảng pháp, hai cái ông tăng nó không lo giảng mà nó nhìn cái gió phướng rung động ở ngoài sân chùa. Thì một ông cãi nói là cây phướng nó lung lay là tại cây phướng lung lay. Một ông nói ông ngu quá, tại gió nó mới lung lay. Thì ông nói cây gió làm cho cây phướng lung lay. Ông kia nói tôi nói tại vì cây phướng lung lay. Hai ông cãi qua gió lung lay, gió động, phướng động. Lục tổ nói tâm hai ông động. Thì như vậy bây giờ tôi thí dụ bây giờ một cô gái vừa bước vô, thì một bà nói cô này đẹp quá, một cái nói bà này nói cô kia xấu quá, bà này đẹp quá, cô nói xấu quá. Thì hai cái người đó là dùng cái tâm gì? Cái tâm ý thức, cái tâm phan nghiêm, cái tâm mà suy nghĩ. Thành ra thấy cái bà nó xấu, bà nó đẹp. Nếu mà cái cô đó mà cổ mặc áo tràng, mà cổ để tóc dài, tóc thề, rồi cổ không có trang điểm cái gì hết, cổ vô, cổ đây cái cổ lại Phật, cổ kính cẩn cổ lại rồi cổ nghiêm trang, thì cái bà cái cổ à con gái ấy mà đạp quá mà để tóc dài không sửa soạn, thì khen hợp với cái ý thức của mình, khen cô này đẹp quá. Nhưng mà gặp một cái cô nào cổ sanh trưởng từ Hoa Kỳ, cổ mặc cái riếp cổ vô đây được mùa hè, cổ lại đó mà nó đồ con nhỏ mất dạy, đồ xấu quá, Thành ra hai người đang cãi nhau, thì hai người đó đang sử dụng cái vọng tâm, là cái tâm thương ghét, là cái tâm phan duyên, là cái tâm suy nghĩ đó. Hợp với mình, hợp ý tôi thì tôi khen, nghịch ý tôi là tôi chửi. Lúc đó tôi mới dùng cái chân tâm của Đại Lục Tổ Huệ Năng. Cô này không đẹp không xấu, chỉ có tâm mi mà đẹp và xấu. Hiểu chỗ đó chưa? À, tất cả những cái gì mà chúng ta phiền não là vì cái tâm phân biệt như vậy. Nhãn thức cộng ý thức chẳng là thương và ghét. Thì như vậy, có phải là bây giờ quý vị vô đây mà quý vị đang có thằng con trai? Thằng con trai này lâu nay nó không chịu lấy vợ vì nó có hiếu với mẹ nó. Nó biết rằng ở đây mà lấy vợ về đó là mình sẽ bị khó lắm giữa vợ và mẹ. Nhưng mà mình bắt đầu đó, mình mới nói thế này: chị ơi, kiếm giùm tôi một con nhỏ nào tiêu chuẩn sao? Thứ nhất là không được sửa soạn. Thứ hai là nước da phải trắng để đẻ trong nội, nó đừng có đen. Thứ ba đó là tóc phải là tóc thề. Thứ tư là phải biết nấu đồ chay lẫn đồ mặn. Thứ năm là phải thuộc chú đại bi. Thứ sáu là phải biết lại sám hối. Thứ bảy là phải biết đi tu phẩm thất. Thứ tám là phía biết tụng lăng nghiêm. Thứ chín là phải biết hộ niệm. Lúc đó là vô đi gặp tôi mới kiếm mẹ sư cô cho rồi. Cái tiêu chuẩn đó chỉ có vô chùa kiếm sư cô thôi, phải không? Và như vậy đó, trời thương đất khiến cho một bà nói, có một người đúng tiêu chuẩn vậy đó, coi như là bắt đầu vô trình diện. Mấy quý vị thấy không? Như vậy là cái bà này bảo trình diện, vô sao con? Dạ con tụ đề bi được không? Bữa nay bác mời lại ăn cơm chay. Dạ để con chào xuống nấu. Là bà này nhìn thêm, con gái con nghĩ mà nó chịu khó xuống đó để mà nó nấu đồ chay. Ông ơi, được lắm ông ơi, khen, khoái nha. Nhưng mà tại vì cái thằng con trai của quý vị là đang bác sĩ, đang làm bác sĩ gây mê mà năm tới mấy trăm ngàn thì nó cô đó cổ vô. Cổ đeo mặt nạ không quý vị? Đương nhiên, đeo mặt nạ. Cổ nhà cái cổ có chữ cha chữ mẹ gì đó là cổ yểu điệu nhẹ nhàng, phải không? Đó, rồi bác mời ông cô không dám gấp trước. Cái gì vậy, dễ thương. Hai người gặp đầu giữa trời, đúng là trời. Ông ở có đức, giờ này con dâu nó quá miệng vô tương lai mình tốt, khen dễ sợ lắm. Khi thương thì sao cái gì? Trái ấu cũng tròn. Bắt đầu khi thương rồi đó, bắt đầu dẫn đi pháp hội thì cô này có vô đây sao? À, cô này vô đây mà giờ muốn chuộc sa hữu niếp để mà làm bà bác sĩ năm $1,000,000 thì cô này đó mặc dù nợ như chúa trộm, coi như mới đi thua tiền ở sòng bài quanh ô quanh đây này bicycle vậy đó, nhưng mà cũng cà cái thẻ ra rồi cũng lợi gặp cô Diệu Khai rồi cũng cúng 500. Trời ơi, nó biết phát tâm bồ đề ông ơi. À, hai thêm cái nữa phải không? Rồi trong khi nó ăn cơm xong rồi nó còn biết tu gô về cho mấy bà con nữa, tức là người này nó bồ tát quá. Chúng ta sống nhau vì cái tâm hoang duyên, cái tâm suy nghĩ, cái đó kêu là vọng tưởng. À, vọng tưởng. Nhưng mà khi bắt đầu mà cưới nó xong rồi đó, à, thì quý vị bắt đầu vô đây khóc thúc thích. Thằng con trai độc nhất của con, nó có hiếu lắm thầy, từ khi là nó lớn tới bây giờ, cái gì cũng mẹ, cái gì cũng mẹ, bây giờ cưới rồi cái gì cũng vợ và vợ. Đó, đúng không quý vị? Đúng thì mấy bà bị nạn là vỗ tay cho con để tôi biết. Không cần làm thầy bói. Con trai bất hiếu lúc nào? Con trai bất hiếu từ lúc lấy vợ. Con gái bất hiếu lúc nào? Từ lúc lấy chồng. Đúng không quý vị? Đúng, đúng như 100%. Đúng như kinh nói luôn. À, như vậy, những cái này đó là sao? Thật ra chúng ta sống bằng cái dạng. Con nhỏ đó nó cũng sử dụng cái ý thức. Bởi vậy trong kinh Di Văn Cận, trực tâm là đạo tràng. Có không quý vị? Trực tâm làm sao? Mình có sao mình nói như vậy. Chẳng hạn như cái cô đó lại nói: con à, con sao con? À, con biết tụng kinh. Nó dạ con không biết tụng kinh. Phải không? À, con biết nấu ăn chay. Nó dạ bác chỉ thì con biết, con không biết nấu. Nó thật luôn. Hỏi con có ngủ có ngái không? Dạ có ngái. Nó thẳng luôn. À, có ăn hàng không? Dạ có quýnh bài không? Nói hết. Thì người đó là sự thật. Mà nói như vậy đó, mình chấp nhận mình cưới đó, thì coi người đó là sau này nó có thể là người tốt. Quý vị thích một con dâu nói thẳng, có cái xấu gì nói hết, hay là quý vị muốn con dâu đeo mặt nạ lại yểu điệu nhẹ nhàng để sau này nó lòi mặt ra là nó xé xác quý vị? Quý vị muốn con dâu nào? Đa số là thích con dâu mà đeo mặt nạ đó, phải không? Bởi vì Phật mới nói là từ cái chỗ đó quý vị thương, mà thương là do cái gì? Do cái suy nghĩ hợp ý tôi. Quý vị tụng kinh thì bắt đầu dễ quá, mà nó chỉ cần nghĩa là nó về nó đọc về câu kinh là quý vị khoái à. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ rồi nó chỉ cần nấu vài món ăn chay, nó chỉ cần làm cái gì thì do cái ý thức này. Nhưng mà con người chưa chứng quả, bữa nay tốt ngày mai có sống không quý vị? Vô thường. Thành ra từ đó quý vị phải biết rằng con người là vô thường. Mà quý vị diễn cảnh là lấy một con dâu đó là Bồ Tát hay là một Nico mà tu chứng quả rồi, thành ra quý vị phải bị đau khổ ngàn. Thành ra từ cái chỗ đó Đức Phật nói nhãn thức mà không cộng ý thức không tạo ra nghiệp, nhãn thức cộng với ý thức mới tạo ra nghiệp. Thành ra căn ý thức này là cái thằng rất là đau khổ. Nhãn thức mà cộng mạng năng thức càng thêm khốn nạn nữa. Thằng mạng năng thức thì là cái thằng chấp ngã. Thí dụ như bây giờ mình đang chê một cái cô nào đó, mình cũng hồ thấy mình chê, tại cái cô đó cổ đang ở ngoài kia, cổ hút thuốc, cổ chửi thề. Cái một bà tám mà nó ở có nhỏ nào đó mặc áo tràng nó chửi thề đã được ngoài kia, mình đang coi nhỏ nào, mình cũng hồ thấy con nhỏ này vô đây là có chuyện nó trên tu hú gì đó. Nhưng mà vừa ra cái quả mình nhìn lại là con gái của mình. À sao cái gì? Cái này là cộng với cái mạng na thức là cái tâm chấp ngã. Mình thấy một cái của mình nó nói không có đâu, bữa nay là tại gì đó, nó bị stress quá đó, nó hút cho thử cho vui cho nó không có tính đó đâu, nó không có chữ thề đâu, mà nó thấy ông Dượng chữ thề quá nó không chữ, nó thua ông sư, hiểu không? Thành ra mình tìm mọi cách để bảo cái mạng na thức này là nó làm cho mình quá thân không bình đẳng. Vào trong chùa mà chúng ta vẫn còn cái mạng na thức này thì để tử ruột chúng ta xử sự khác, để tử ghẻ chúng ta xử sự khác, để tử quy y trực tiếp với mình thì mình coi như dành đồ con, để tử lại mà coi như là chúng ta vì cái quán thân bình đẳng. Mà cái mạng na thức này quý vị nên nhớ, một nồi canh mà nấu ra, quý vị trong này để là nhãn thức cộng với mà cái mạng na thức, cái tâm chấp ngã. Con gái mà nấu á, mà lỡ mà nấu được cơm nó có khê đó, nó có nhão đó, hay nó có khô đó, thì mình lâm đặt, mình thấy rễ sắp về là nó khô, mình thêm nước, mình sửa lại. Nó nấu quá chua đó, mình kiếm coi như là những cái gì ngọt mình quá giải. Vì do thì cộng với cái mặt nó thức, thành ra mình làm cho quán thân mất không có bình đẳng. Cái chỗ này nó khổ lắm. Mà ở trong cái này đó, mặt nó thức nó làm cho thương con trai mà ghét con dâu, thương con gái mà ghét thằng rể. Như vậy cái nhĩ thức cộng với ý thức cộng ma nó thức, nó còn tạo ra nghiệp nặng hơn nữa. Từ cái nhĩ thức là nghe, mà nghe cái câu niệm Phật thì chúng ta khoái, nghe cái câu chữ thề thì chúng ta nổi sần, có phải không quý vị? Rồi cộng với cái mạc na thức là sao? Nếu mà cái người niệm Phật đó là cháu nội của mình thì đi khoe. À quý vị thấy không, cháu ngoại mình mới tụng được chú đại bi mình vẫn đi khoe. Cũng một cái đó nghe nó tụng kinh là đứa nào nghe tụng mình không có khoe, tại vì không phải cháu ngoại mình. Cộng với cái ý thức đây là cháu ngoại của mình, cộng với cái mặt ta thích là cháu nội đích tôn mà nói được niệm Phật mình vui lắm. Như đó quý vị thấy những cái tạo nghiệp này là chúng ta lâu nay chúng ta chạy còn thấy tâm ma không, những cái này Đức Phật đã nang, cái này là ma tâm chúng ta bị gạt. À thích nghe tiếng tụng kinh, thích ghét tiếng chuyện thề, qua tới một level khác nữa, đây là phàm phu niệm Phật. Phàm phu quý vị thấy họ niệm Phật thôi chứ họ chưa phải là Phật. Mình để coi họ đủ thứ họ sử dụng toàn là trong kinh Lăng Nghiêm, là những cái này là tâm ma. Giờ tôi tiến lên một cái khác nữa, để tôi cho nó tiến lên cái khác nữa nha. Rồi bây giờ coi qua cái thứ hai. Cái thứ hai này đó, phàm phu tụng kinh. Hồi nãy là phàm phu niệm Phật. Chú tiểu này thầy vẽ ra biểu tượng cho là chúng ta tụng kinh. Ở trong chùa thầy mấy bà sư cô này tụng kinh cũng giống đó, bây giờ đem đệ tử ra thí dụ đi. Mấy bà sư cô tụng kinh đó, nhưng mà trong đó nó có cái tâm gì? Tụng với cái tâm ngã mạn, tụng với tâm ngã mạn là ta được làm chủ lễ, ta được đến mỏ, ta được đến chuông. Thành ra nó có những cái chuyện là mấy bà mà giành nhau cái chuông cái mỏ mà giận nhau không nhìn mặt nhau. Thành ra đừng có tưởng là, thấy chưa, mắt thì liêm nhiên phải không, à miệng thì tụng kinh, nhưng mà ở trong này đó, tụng kinh là chúng ta dùng cái lưỡi kêu là thiện căn đánh với không khí, cộng với cái ý căn là ta được sư phụ chấm giỏi mới cho ta làm chủ lễ. À cộng với cái mạng na thức, mạng na thức là sao? Ta tụng sư phụ sẽ nghe và sư phụ chấm điểm, là sư phụ sẽ cho ta giỏi gì đó. Ta là coi như là đệ tử kinh của sư phụ. Cộng với mạng na thức, cộng với cái tạng thức là hàng ngày mà ta đưa những cái câu kinh tiếng kệ vào trong đầu. Người nào mà đưa nhiều vô tạng thức thì người đó thuộc kinh. Người nào mà chỉ tụng mà chỉ sử dụng cái ý thức và cái mạng na thức thì không có thuộc, hiểu chưa? Thì như vậy tụng kinh này mà kèm theo gì? Tụng kinh mà để cầu cho Phật phóng quang cứu con về cực lạc là tụng theo cái tâm thành. Tụng kinh để sao? Vì nghe trong kinh Địa Tạng nói ai chỉ cần mà một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ ngài Địa Tạng, ai tụng một cái bài chú Đại Bi như Hòa Thượng Thiên Hóa làm được tới mấy trăm công đức. Thành ra tụng kinh mà nghĩ là tụng một thời kinh này nó có công đức, nó có phước. Chúng ta bị cái tâm tham nó xem vô, rồi đang tụng kinh như vậy mà ông xã mình á, ông làm những cái gì, rớt một cái gì, ông hút bụi, ông làm rớt cái gì, hoặc là ông làm chấn động, mình nổi tâm sân, mình tụng kinh, mình lại nổi tâm sân trong đó. Mà hả nổi tâm tham để cầu phước, tụng mà nổi thêm tâm sân giận, hoặc là người ta chê mình. Tôi nói bữa nay bà dở em à, ha? Người ta đang tụng mà tại vì mình tụng trật chữ, mình đánh trật nghiệp, quyên đại chúng với em ra, không tụng thì tụng không được. Tụng Lăng Nghiêm mà mình tụng không có rõ câu, tụng A Di Đà mà cái đầu ở dưới Bồ Sa mà cái đuôi còn ở dưới Sanh Tô Xê. Thì như vậy đó, một là đi trước đại chúng, sau đại chúng, đại chúng họ không có tụng được họ đi ra, thì mình nổi tâm sân. Bởi vì tại sao mà tôi tụng cái gì lại khi dễ tôi phá tôi, mà có tham sân là cộng thêm tâm si. Như vậy người ngồi tụng kinh đây cộng thêm là tà kiến ngã mạn. Cho nên tụng kinh cái kiểu này, tôi nói thật quý vị đó, tụng 10 năm cũng không bao giờ giảng sanh hết. Bây giờ tôi nói quý vị nè, cái người này tụng để tăng lên cái ngã mạn, cái người này tụng để tăng không có lòng từ bi, cái người này tụng trên bản ngã, chẳng hạn như tôi đã tôi tụng kinh. Tôi tụng kinh, quý vị thấy, đương nhiên quý vị đó ra thầy Thông Đại tụng hay quá. Hay quá rồi, trong khi đó một cái vị thầy nào, ổng lại, đời trước ổng không có tụng Lăng Nghiêm, rồi ổng lên, mai mốt á, quý vị về. Quý vị gặp ông thầy của vị tụng không hay bằng thơ, tại vì ông đợt trước ông không tụng Lăng Nghiêm, ông không sử dụng từ cái tạng thức ra. Và bắt đầu quý vị mé tôi nói à, con về con thấy à, sư phụ con tụng Lăng Nghiêm không bằng thầy. Thì khi đó tôi tụng kinh, nhưng mà tôi biết cái cô đó vô đây cổ ngồi, mà mấy cái đa số người đó nó khen vậy á, là tôi tụng gì, tôi tụng không phải để cho tâm chánh định như như bất động, để tôi trở, tôi tụng để làm sao tôi lọt trở về với cái tâm Phật, mà tôi sử dụng cái tâm ma, tôi tụng để cho tâm tôi là tâm để mà phô trương với cái tâm ngã mạn, tụng để cho người ta khen chê. Thì cái tụng kinh này tôi không bao giờ được một chút công đức, ví dụ thầy nói à, một cái ông thầy giỏi trong nhà chùa tụng kinh hay lắm, cái ông thầy đó là tụng kinh là người ta mê, cái ông thầy đó thuyết pháp người ta thích, ông thầy đó đến mỏ rất là hay, ông thầy đi kinh hành rất là đẹp. Nhưng mà rồi có một bà già nằm ở trong làng Như Là, bà già nó về nằm già dẫn xăng, trên thở oxy, dưới mang tả. À, nhưng mà ông thầy này nói, không được, bây giờ là cái quả đây. Tụi pháp bệnh trên nó nói, bà này nằm như vậy ít nhất cũng phải là 3 tháng. Vì bà này có hư cái não thôi, còn tất cả những hệ thống khác là nó phải từ từ chết, phải 3 tháng. Thì bây giờ, thai tả lần thứ nhà thứ nhất, chúng tôi cũng thay được, thay tả ngày thứ hai chúng tôi chưa được. Người lớn phân nó hôi lắm, tôi đã từng đi vào trong cái viện dưỡng lão, tôi sửa chữa hôi kinh khủng lắm, càng lúc bệnh nó hôi. Và như vậy tới một thời gian chúng tôi đã thối tâm rồi, chúng tôi đã chán rồi, rồi làm như vậy sao? Thì tôi tụng rất dở, tôi nói thôi bây giờ gọi hết bệnh đưa vô, và mình không có chứa trong làng Di Đà, mặc dù mình nói mình có nhà vệ sinh. Nhưng mà ngược lại, một cái ông sư chú Tệ Như, ổng mới sư chú thôi, ổng là người ổng tụng kinh được. Nhưng mà nói sư phụ, con bằng lòng, con ở lại đây con lo cho cái bà cụ này, con chịu thay tả, con chịu tắm rửa, con chịu bơm sữa cho bà, cho tới nào khi nào mà bà trả xong cái nghiệp này, con sẽ coi như là con mới là chấm dứt cái nguyện con. Thay vì chúng sanh vô biên thì nguyện độ, con không cần phải chạy về Việt Nam mua vé máy bay gì, bà cụ này Phật dạy lo cho người bệnh hết. Thì như vậy tôi tụng kinh giỏi hơn chú Thầy Như, tôi niệm Phật giỏi hơn, thuyết pháp giỏi hơn, nhưng mà tôi không có cái lòng từ bi. Mà cái lòng từ bi tiếng thế gian là không có tình người, không bằng sư chú Thệ Như, không tụng kinh giỏi, không niệm Phật giỏi, không kinh nhờ giỏi. Nhưng chú Thệ Như có tình người lo cho bà cụ, thì chú Thệ Như đúng là đệ tử Phật. Chứ có trù hẻo chú Thệ Như cũng lên thiên đường, cũng lên cõi trời, cũng lên cõi Phật. Thì như vậy quý vị thấy, khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta nhớ nó cộng thêm tâm tham là gì? Tổng đừng có mong cầu. Tụng kinh có mong cầu trong đó là chúng ta không có phước. Tụng kinh là gì? Đọc lấy lời kinh của Phật, thâm nhập kinh tạng để phát huy trí huệ. Cái tài sản của Đức Phật để lại cho ai? Quý vị nhớ coi Đức Phật Thích Ca chia gia tài cho Ngài La Hầu La thế nào? Đức Phật có một cái ngôi nga vàng địa ngọc, có phải vậy? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, giả sử quý vị bây giờ là Bill Gates, quý vị là Bill Gates, mà cộng thêm quý vị lại là tổng thống nữa. À, quý vị là, tôi nói bây giờ với ông Trump đó, ông Trump cũng là tỷ phú phải không quý vị? Ông Trump, ông sẽ đắc cử tổng thống cho Đảng Cộng hòa, tôi thí dụ thôi. Rồi, ông là tỷ phú, ông chủ rất nhiều cái sân góp, chủ rất nhiều cái sòng bài Las Vegas, ông có tài sản là 100 tỷ đô la. Và ông đã đắc cử tổng thống Hoa Kỳ nữa, mà giả sử tổng thống Hoa Kỳ cho được cha truyền con nối, tôi thí dụ là cho cha truyền con nối đi, thì khi đó tới ngày nào đó ông giác ngộ, ông hiểu đạo, ông đi tu, ông đi tu và ông từ trả, từ bỏ tất cả cái những cái gì, thì có ông có những đứa con, mà ông Trung có mấy đứa con, thì lúc đó đó ông sẽ để lại gia tài nào cho, nếu mà ông là giống như Đức Phật Thích Ca thì để lại một cái gia tài ngôi vua đó, thì đứa con mình sẽ bị người này giết, người kia giết. Quý vị nhìn tổng thống Obama khi mà chưa lên tóc không có bạc, bây giờ bạc không có gì, đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ Đức Phật mà để lại cái tài sản mà cho vô tình Phạm Vương phải chinh đông phạt tây, phải giết cái nước này giết nước kia, thì để cho một chú tiểu 7 tuổi La Hầu La nữa, Phật nói Phật để lại tài sản thứ hai là trí huệ. Thành ra cái tài sản mà thầy trò chúng ta muốn nhận từ Phật là duy tệ thiện nghiệp, chúng ta phải dùng trí huệ, dùng cái trí huệ để mà chúng ta lấy cái tài sản của Đức Phật. Còn chúng ta xây chùa cao Phật lớn, chúng ta tổ chức mượn đạo tạo đời để kiếm tiền cho ngôi chùa, chúng ta là cái người vô minh. Tại vì cái thật sự Đức Phật truyền, Đức Phật đã truyền hết ngôi vàng điện ngọc cho vợ con Phật rồi, mà Phật không để, Phật chỉ để lại mắt ngã ngang, đầu lội trời, chân đập đất, ăn một bữa để mà truyền lại cái tài sản là trí huệ. Tuy về cái vật chất là khổ, nhưng mà về cái tinh thần đó, ngài La Hầu La khổ có một đời thôi, sau đó ngài La Hầu La vĩnh viễn. Thành cái tài sản mà quý nhất của chúng ta là di tệ thiện nghiệp. Bây giờ tôi đi tiếp một cái, quý vị sẽ thấy qua bức hình kế nữa, là bức hình số 3. A-la-hán tụng kinh. Hồi nãy là phàm phu niệm Phật, bây giờ tức là A-la-hán tụng kinh. A-la-hán tụng kinh là sao? Ở trong này đó, người mà chứng quả tu đạo hoàng như ngài A Nan đó là còn 7 lần luân hồi. Tại sao tôi để cái số 25%? À, tại sao tôi để cái số 25%? Là ngài A Nan á, ngài, quý vị nhớ khi mà tu đó, chúng ta có 5 cái thức đầu tiên: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Con mắt gọi là nhãn căn, lỗ tai hiểu là nhĩ căn, căn là căn cứ đó, cái lỗ mũi là gì, cái gì, tỷ căn, cái miệng là gì, cái lưỡi là gì, thiệt căn, cái thân gọi là thân căn. Năm cái thức này, năm cái căn này nếu mà không có cái ý thức vô đó thì nó không có biết gì hết. Những đứa trẻ mà bị bệnh mà người thực vật á, nó nhìn nó không biết gì hết. Đứa nhỏ nó nhìn nó nhìn thấy nhưng mà nó không biết cái đó là cái đẹp, tại vì nó không nhận thức được. Quý vị nhớ nha, cái thấy của đứa trẻ 1 tuổi trở xuống, nó có cái nhãn căn, có nhĩ căn, tai căn, mũi căn và thân căn, nhưng mà nó không có cái cảm giác gì hết, thì nó thiếu cái là cái thức, cái là ý thức. Cho nên năm cái thức đầu tiên người tu đó là tu đạo hoàng, họ chuyển thành đó là thành sở tác trí. Chữ Hán là thành sở tác trí là gì? Khi mà con mắt giao tiếp dưới cái sự vật á, là nó chỉ biết rằng đây là cái chất xúc tác do con mắt soi thấy sự vật. Cũng như là Lục Tổ Huệ Năng, ngài đã chuyển năm cái thức của ngài và thành ra là thành sở tác trí. Thành ra ngài thấy gió động, ngài thấy phước động, nhưng mà ngài thấy hai ông thầy đang cãi phù mỏ. Ông nói, ông thầy quán nói gió động, của Hồng Đức nó phước động. Ông thầy quán nói gió động, Hồng Đức nó phước động. Khi đó người nào mà chuyển được cái thức thành cái trí thì người đó gọi là không có gió động, không có phước động, tâm học đức và thể quán động. Thì cái người đó dùng trí nhìn cao hơn. Nhưng mà ở cái dễ diễn tư đạo hoàng có ngài A Nan này mới có 25% chuyển là thức thành trí, còn 85% đó là sử dụng kêu là tình thức, tình cảm thế gian. Cho nên khi Phật nhập Niết Bàn, ai mà chứng A-la-hán kêu là 100% là chuyển cái thức thứ 6. Cái thức thứ 6 là cái tâm thương ghét á, thành là gì? Diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí là sao? Bây giờ cái người mà chưa có chứng quả nè, Bây giờ quý vị đa số trong này ai khổ vì con đưa tay thầy coi, đừng nói ai khổ vì con đưa tay, ai khổ vì chồng có hết, khổ vì con mà có ai là hạnh phúc vì con đưa tay, con nó hiếu cũng đưa lên chứ, con hiểu như vậy đó. Người chưa hiểu đạo đó thì con mà nó lên nó báo hiếu đó thì cái ý thức của mình đó, mình than trời trách đất, thầy ơi tôi dạy một ngày mà con tu hành tại sao mà con nó lại không có hiếu, con tu hành tại sao càng ngày nó càng bất hiếu, con càng tu thì ông xã con càng khó chịu càng bạc tình, tại sao tu không có phước vậy. Thì cái người này không có biết cái ý thức, mình nghĩ là cái ý thức là tu là phải có phước, tu là mình hồi hướng công đức cho cha cho con cái mình, con mình nó phải nhờ biết mẹ, mà thằng càng tu con trai con nó lại càng bất hiếu, nó càng lo cho vợ nó hơn. Cho từ chỗ này tại vì chúng ta sử dụng cái ý thức chứ không phải là cái diệu quan sát trí. Khi mà chúng ta tu hành, ta dùng cái bài kinh này chúng ta chuyển thành cái diệu quan sát trí, thì chúng ta nhớ rằng lực nhân quả, bây giờ là cái thằng con trai của quý vị, nhưng mà quý vị có biết không, nó tiền kiếp đời trước nó là cái gì của quý vị, là chủ nợ của quý vị. Quý vị không mời, không mời mà nó đến, rõ ràng có những thằng con quý vị không mời nó đến, tự động quý vị đã đẻ mấy đứa rồi, nhất là cái thời 75 đã khổ rồi, chồng đi cái tạo, mà cái thằng này ổng vừa trình diện đi cái tạo về tháng sau là có bầu, cái đứa đó là không mời mà đến, quý vị hiểu thầy nói không, nó đến nó đòi nợ. Mà mình vui vẻ mình trả nợ đi thì sẽ hết nợ, mà mỗi một lần á nó đòi nợ, nó mua cái xe mới cho nó đụng bể một cái xô nam lên mình chửi nó cái, thì bắt đầu sắp sửa trả ốt cái mình lại vay nợ mới, à vay nợ mới, rồi cái vài bữa nữa đó, nó về cái nó làm bể cái iPhone, nó mình xin mình 600 nữa, mình chửi nó một trận vừa mất tiền ra, thì mình lại vừa trả món nợ cũ 600 mà vay cái món nợ mới là tới 2000, rồi cái tiền lời cứ tăng như vậy cho tới khi mình gần lâm chung vô là đới nghiệp dẫn sanh. Thành ra khi mà người hiểu đạo rồi dùng cái ý thức thứ sáu biến thành cái diệu quan sát trí, mình diệu mình áp dụng bài kinh diệu pháp liên qua, mình áp dụng cái từ đâu mà ra, nó đời trước nó là ai, mình không bao giờ mời mà nó đến, tức là nó đến đòi nợ, mà do mình càng tu mình sắp về cõi Phật thì mình sắp quỵt nợ, mình là cái người thiếu nợ mà mình có cái giấy sắp sửa đi bộ lãnh Hoa Kỳ thì nợ lớn nợ nhỏ gì nó đều đòi hết, nó trả gấp. Còn bây giờ mình mà tu mà tà mà thấy không có bao giờ nó đòi, tức là cái lỗi mình là chưa được Phật A Di Đà cấp visa, thì cái nghiệp thức nó chưa có đòi, tên này nó còn ở lại, nó trả dài kiếp này sang kiếp khác. Vui vẻ trả nợ cho thầy chưa, kêu là diệu quan sát trí, biến phiền não thành bồ đề liền. Còn cái người nào mà được con mình nó tưng nó chiều, bao nhiêu tiền thì nó đưa mẹ, mỗi đời đây ta cho 100 nó đưa mẹ lấy hết cái chết đi, thì không có vui. Vì cái đó đời trước những đứa này mình đã cho nó vay, thành nó ra nó trả, thành ra được không mừng mà mất không buồn. Thì cái người đó chỉ cái ý thức mà thương kế, thành ra diệu quan sát trí, mà tư là hàm với ngã nan thì chỉ được coi như là 25%, 75% là một tâm thương ghét, tư đà hàm chỉ được 50% là diệu quan sát trí, mà 50% là tâm vẫn còn là ý thức thương ghét. A na hàm chỉ được 75% là diệu quan sát trí, còn 25% là còn vô minh, còn nhiều khi còn than thở, còn a la hán là 100% biết rõ lực nhân quả. À, loại này là loại lục tổ Huệ Năng. Khi mà ngài Huệ Minh biết được y bát của ngũ tổ Bảo Chánh đã được truyền cho một cái ông nhà quê, cái ông cư sĩ chưa thọ giới gì mà thành tú không được ngôi vị lục tổ, thì thượng tổ Huệ Minh là một tên võ quan phóng ngựa chạy bắt theo lục tổ, rượt lại lục tổ lúc đó quảng quá, mới là ông cư sĩ chạy trốn như bụi, bỏ cái y, nói y này là y của chư Phật truyền đến, chứng minh cho cái người nào đã kiến tánh xin chư thiên hộ pháp. Nếu ta quả thực là cái người đã kiến tánh truyền đang trục diện nói dòng, ta sẽ hoàn pháp để truyền cái pháp đại thừa cho chúng sanh, thì không ai đụng được cái y này. Còn nếu ta không có duyên làm tổ thì để ông thượng tổ Minh ông lấy cái y này về đưa thành tổ đi, ngày trốn rồi. Ông thượng tổ Minh thấy cái y mừng quá, khi không nổi dùng hết lực khi không nổi, vì chư thiên họ biết tên này làm sao đủ khả năng, họ theo họ hộ cho lục tổ và lấy không được. Ông nói là này cư sĩ Huệ Năng, ta đến đây để cầu pháp chứ ta không có cầu y. Thì lục tổ từ trong bụi đi ra, nếu mà cầu pháp thì im lặng đi, ông nãy giờ ông chạy được ông mệt quá à, ông lấy hơi dài ba cái đi cho khỏe đi, nghe ta giảng pháp đây nè. Thượng tổ Huệ Minh, Đừng có nghĩ thiện, đừng dùng cái ý thức mà nghĩ việc thiện, đừng dùng cái ý thức mà nghĩ việc ác, bật hết các duyên. Cái gì là cái chân tâm Phật tánh của Thượng Tọa Minh? Cái câu này ông Thượng Tọa Minh nghe đại ngộ là sao? Quý vị đi làm phước mà quý vị chưa kiếm tánh, quý vị sẽ về cõi trời, quý vị sẽ làm nhà giàu. Mà làm nhà giàu là dễ ngã mạng. Quý vị thấy nhà giàu dễ tạo tội không? Quý vị chơi những đứa bạn đó, khi nó còn nghèo quý vị dễ thương lắm. Mà nó giàu rồi nó chảnh, nó hết, nó đủ thứ, nó kỳ thiện, nó bản ngã. Mà quý vị mà tạo phước chừng nào thì quý vị lại hưởng phước, thì cái phước nó quả đời thứ ba. Rồi quý vị mà nghĩ ác thì quý vị làm ác, thì quý vị đi vào cái đường xấu. Thành ra luận tổ biểu là đi con đường trung đạo, không tạo nghiệp thiện, không tạo nghiệp ác, bạc hết cái duyên, trả nợ cũ, trở về với cái mặt Phật tánh của mình, thì người đó trở về với cái lòng thương kéo không để lòng nằm duỗi hay chìm ngủ. Bây giờ tôi nói thí dụ, một cái bà cụ mà còn 100% sử dụng cái tâm ma, cái tâm thương kép, bà tụng một ngày sáng là tụng Lăng Nghiêm, trưa tụng Vô Lượng Thọ, chiều tụng A Di Đà. Cái bà này thua cái bài, bà không có giỏi tụng kinh nhưng mà bà thương kép không để trong lòng, bà biết áp dụng cái bài pháp này. Con dâu chửi hả? Ok, mẹ vui vẻ trả nợ. Thằng rể hết hủi hả? Mẹ vui vẻ trả nợ. Và không tham cấp, vui vẻ trả nợ. Mà đứa con gái nó có hiếu, mẹ vui vẻ. Đây là cái phước của mẹ đời trước, đây là con bụi của mẹ chứ không phải con nấm. Thì cái người này là biến phiền não thành bồ đề. Thành cái người này là cái người biết chuyển những cái tâm thương ghét, cái ý thức suy nghĩ thứ sáu trở thành là diệu quan sát trí. Lực căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, cộng với lục thức, cộng với lục trần, chuyển ra thành là thành sở tác trí. Cái ý thức thứ sáu là diệu quan sát trí. Bây giờ quý vị thử, ngày hôm kia có hai cái chuyện phiền não trong làng tôi mà tôi không biết bên ai hết, tôi không biết bên ai, người nào cũng đệ tử của thầy. Bây giờ thầy sử dụng cái tâm thương ghét ha, đứa nào á mà nó là coi như là nó lâu nay đó, mà nó coi như là nó kính trọng tôi, đứa nào lâu nay mà nó cúng dường nhiều cho cái hệ thống này, tôi sẽ cho nó thắng. Thì như vậy á, tôi không có biến thành phiền não thành bồ đề. Mà bây giờ tôi thí dụ quý vị, một người nói 7-2 là chín, một người kia nói không, 6-3 là chín, một người nữa là 3-3 là chín, cái nào đúng cái gì? Cái nào cũng đúng. Thành cái dùng diệu quan sát trí đó là chúng ta làm sao cho ba người đó đều thắng hết, thì chúng ta biến cái làm Di Đà có thành là cực lạc. Còn cho ta một kẻ thắng thì thua, làm Di Đà sẽ chiến trường chiến tranh. Thành ra tôi phải sử dụng cái diệu quan sát trí, mà tôi sử dụng càng nhiều cái diệu quan sát trí chừng nào thì tôi lại ở gần với cõi cực lạc chừng đó. Nhớ nha, từ đây quý vị biến cái thức thành cái diệu quan sát trí nha. Mà cái khó nữa đó, quý vị mà chuyển được mới có diệu quan sát trí, quý vị chưa có chứng được cái quả gì, mà quý vị chỉ phải chuyển hết 100% diệu quan sát trí. Quý vị chuyển được 25% là tư đà hoàng. Nhớ nha, từ nay quý vị tham con dâu một cái đó, nhưng mà nghĩ lại ngưng ngang được 25%. Rồi mai mốt đó, thay vì tối về nằm cái tay nghĩ lại ngủ không được thì bây giờ bớt lại, bây giờ nghĩ dành một từ, bây giờ dành còn có 3 ngày là từ từ không giận nữa, dùng giận chút xíu thôi, riêng tới cái độ mà quý vị không giận nữa là quý vị đi tới cái trình độ bao nhiêu phần trăm quý vị còn. Mà càng sử dụng diệu quan sát trí bao nhiêu thì quý vị sẽ coi như là hạnh phúc bao nhiêu. Nhưng mà cái khó nhất là cái mặt đã thức quá thân bình đẳng, làm sao mà mình thương được cái thằng con trai và con dâu giống nhau được? Không thể được. Thằng con trai là sao? Nó từ cái bụng mình nó nằm trong đó 9 tháng, rồi nó que que ra hồi nhỏ, nó cười, nó nói, rồi nó nói ngọng, nó nghẹo, nó chạy lẫn chẩn những cái gì, những chuyện đó nó nằm trong đầu mình, nó nằm trong bụng mình ra, nó nằm trong bụng là do cái mặt nó thích nó chấp ra. Còn từ ngày mà mình mất cái thằng con trai này, bao nhiêu cái tình yêu của nó dành cho mình là con vợ nó lấy, thành đây là kẻ thù. Mà làm sao quý vị chuyển được con dâu và thằng con trai bằng nhau? Thì quý vị đang cái tụng kinh là bình đẳng thánh trí, mà trong kinh A Di Đà gọi là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Quý vị mà bình đẳng rồi đó, ngon hơn cái nữa đó là mình thương con dâu nhiều hơn con trai, thì quý vị lại là thành Bồ Tát. Còn quý vị chỉ thương con trai con gái bằng nhau, quý vị mới là A La Hán thôi. Nhớ nha, Bồ Tát là phải thương. Tôi con cái là tôi giảng dữ lắm nhưng mà tôi không thể nào thương gì cầm được hết. Tôi nói thật quý vị, cái gì tôi làm được, bắt tôi thay tả cho mấy ông già tôi thay tôi vừa, bắt tôi làm cái gì cho mấy bà già tôi lăn lộn đi hết năm này, nhưng mà biểu tôi tha thì cầm tôi tha được, tôi không thể nào tôi đạt được, tôi bình đẳng thánh trí. Thành ra tôi nói tôi ở mãi cõi này là vậy, chỉ nào hết cộng sản tôi mới chuyển nó thành bình đẳng thánh trí này. Ngày nào còn cộng sản là tôi phải thương quốc gia và ghét Việt Cộng, hết Việt Cộng rồi đó, với tôi cũng trao cho nó là sụp sốt để tôi mới chứng quả được. Còn nếu không tôi ở ngoài cõi này thành thật khai báo với quý vị, đúng không quý vị? Nhưng mà sao tôi đã từng nói rồi, cái ác của người Việt Cộng nó đương nhiên nó ác rồi, nhưng mà không ác bằng những cái người mà lãnh đạo tinh thần như tôi, biết phải biết quấy mà coi như là thấy người ta làm ác mà vẫn coi như là im lặng luôn. Thì cái đó là chúng ta tội ác nhiều hơn một cái tên cộng sản. Vì tôi là cái người hiểu đạo lý mà tôi không lên án. Ai lên án đây? Người Công giáo và sáng ông cha của Thiệu Nguyện Chiến, họ không dám lên án siêu quốc gia vì chúng ta nói là phá hoại Phật giáo. Như người sáng Tạ Đức Trí, ông nói đó, ông có cái thắng cử là tại vì ông có là không chấp nhận Nguyễn Tấn Dũng đến mà họp báo ở Washington, không chấp nhận Nguyễn Tấn Dũng đưa các công ty của Việt Cộng vào đây làm ăn, không chấp nhận Đồng Văn Công của Đàm Vĩnh Biệt hay Đàm Vĩnh Hưng vậy đó đến đây để mà hát. Nhưng mà tôi hỏi đúng hay lắm, Nguyễn Tấn Dũng sắp đi thì báo chí nó xì trên mạng đã ông chấm được, Tập Cận Bình sắp qua thì ông chấm được, rồi Đàm Vĩnh Hưng á thì nó bán vé thì ông chấm bộ xô nó được. Nhưng mà siêu quốc dân đó là đại tá công an, nó cạo đầu đắp đi hòa thượng qua đây, nó ở trong cái chùa quốc dân đây, thì ông Tạ Đức Trí thị trưởng đây làm sao mà đẩy siêu quốc dân ra? Này ông nhờ quý vị chúng tôi làm được đâu, đúng không quý vị? Thành ra những cái này đó, tôi nói thật, cái mạng năng thức này đó tôi phải sử dụng như ngày Di Ma Cật, vì chúng sanh bệnh ngài thị hiện bệnh, vì cộng sản gian ác tôi phải không có biết thành bình đẳng thánh trí để tôi lên cái ác. Lên án cái ác đó không phải là vì tôi ham ác, mà tôi lên án cái ác đó để mà tôi 80 triệu đồng bào tôi được cái thiện, hiểu chưa quý vị? À, cái đó là tôi vậy, tôi nói là tôi khó mà biến thành cái bình đẳng. Còn cái tạng thức này là cái tích lũy nghiệp, cái tạng thức này a la hán chưa có chuyển được, thành ra Phật kêu là độn căn a la hán. Tới vai trò của a la hán là chỉ tới đây thôi, họ không chuyển được cái tạng thức mà phải có một Phật và Bồ Tát mới chuyển được. Quý vị nhớ một câu chuyện, một chàng thanh niên Saroya có chỗ dịch là chàng vô nhã, có nhiều tiếng lắm, nhưng mà Saroya nhiều chỗ nó dịch qua cái âm Bali, âm Hàn. Anh đi bờ biển sông Hằng, anh ra xuống sông Hằng anh tắm, anh thấy ngài tôn giả Ca Chiêu Viên đẹp trai quá, và ông bắt đầu ông nói dở, ông nói trời ơi tao ước gì tao đặt bà tôi lấy cái cha Ca Chiêu Viên này làm chồng. Đúng tới ngày là một vị thánh tăng a la hán nói vừa xong, chúng ta xuống tắm nước, vừa tắm xong đứng lên cái thì tự nhiên biến thành đàn bà. Trong một cái đoàn công tử 7-8 người, anh ta là quản hồn, anh ta này cuốn quần áo, tự nhiên mình là đàn ông gì nói phạm tới ngày chỉ khởi cái ái niệm, tao mà đã ước gì á, tao là đàn bà tao lấy cái ông ca diễn viên này làm vợ, là làm chồng. Thì quản hồn chàng công tử Sariya này mới rút lui trốn đi, và đang đón một chiếc xe bò để chạy trốn khỏi đó, thì mắc cỡ quá, mình là công tử nổi tiếng ở trong thành Ca Thị La Vệ, và cái anh này anh mới lên cái xe bò, cầm cái xe bò này anh thấy cô gái này đẹp quá, và anh tắt định hỏi về những hai cô đi đâu mà đường xa vậy, mà cô đi từ Sao Vệ qua Dương Xá để làm cái gì? Nói dạ tôi giờ tôi buồn, mà ba tôi bắt tôi lấy một cái người chồng mà tôi không có thương, bây giờ tôi muốn đi tìm một mới. Thì anh này nói vậy, cô không chê tôi đó thì tôi cũng làm cái nghề thương gia, tôi chuyên môn đánh xe bò từ ở Dương Xá qua Xá Vệ tôi buôn đàn, cô bằng đồng thì cô lấy tôi thì tôi sẽ đem cô về tôi cưới đàng hoàng. Thì cô này lỡ rồi, bây giờ mình là một công tử nổi tiếng mà bây giờ trở thành người đàn bà chịu không nổi, mà nhất là bên Ấn Độ đàn bà là cái giai cấp bị coi rẻ, do đó ông bằng đồng lấy và về một đám cưới ông làm một người vợ của thương gia. Và quý vị nhớ anh thanh niên Sariya này là trước khi anh thành đàn bà thì anh có lấy vợ và có hai đứa con trai, cho tới thời biến thành con gái do xúc phạm này a la hán Ca Chiêu Viên thì ông lại lấy chồng để được hai đứa con nữa. Do đó sau khi tưởng ông này chết xong, mấy ông bạn đó ông này để tắm sông Hằng bị ma gia kéo chết, thời gian kéo dài 5 năm, thì bữa đó mấy ông bạn nghe nói Phật về thuyết pháp bên cái chỗ mà gần cái xứ của cái anh chàng mà thương gia đó dạ. Yeah. Năm anh công tử kia mới đi trên cái xe đò, đi trên cái xe bò ngày xưa kêu là xe tứ mã và xe ngựa xe bò. Thì đi ngang cái nhà đó thì cô ra cô đón lại, cô nói giờ mời năm công tử vô nhà để tôi mời coi như đãi trà. Ấn Độ là có cái trà sữa để đãi. Thì cái này tôi không quen với bà, tại sao bà mời đãi nó vậy? Tôi biết hết, ông này là tên gì, con của ông trưởng giả nào, anh này tên gì, vợ là ai, có mấy con, ủa sao bà biết tôi hay dữ? Thì năm tên này nó dạng hơn cùng nhau, coi tại sao cái bà này lần đầu tiên gặp mà bà biết, mới chạy vô trong cái nhà của cái ông thương gia mà hiện giờ là chồng của cái bà Sariya này. Chị vào tới nơi rồi thì ăn uống nói chuyện xong thì bà mới khóc và nói tôi nguyên là bạn của mấy ông tên đó ngày đó đi tắm ở sông Hằng. Tôi thấy ngài ca chuyên viên đẹp và tôi vô tình xúc phạm tới ngài mà tôi tự nhiên tôi biến trở thành người nữ. Rồi tôi sợ quá, tôi mắc cỡ quá, về là mất mặt cha tôi, thành đâm cha tôi là một cái viện trưởng giả, một quan đại thần trong triều nữa. Tôi mới trốn đi ra tôi lấy ông này. Thành ra lúc mấy tôi kêu ổn như vậy á. Nếu mà vậy sao không nói cho tôi biết, bây giờ ngài ca chuyên viên cũng đang ở trong tâm tộc Đức Phật ngay trong cái thành Dương Xá này nha. Thôi bây giờ lại đánh lễ ngài sám hối đi. Thì mới dẫn vô mới là lập một cái băng hoa quả rồi đảnh lễ sám hối. Thì bà này bà vô đảnh lễ con lỡ xuất phạm thế này, sám hối xong thì tự nhiên dồn lại trở thành là cái thanh niên Sariya cũ, thanh đàn ông. Hồi đó tôi đọc cái chuyện này tôi không có tin, nó huyền thoại quá, nhưng mà bây giờ tôi thấy có những ca sĩ Thái Lan mà người đàn ông thành đàn bà đẹp không có gì. Có những ca sĩ người Hoa mà trên mạng đó, nó mạng có những người đàn bà đó mà trên phốt đẹp hơn đàn ông nữa, có không có gì. Rồi ca sĩ ở Việt Nam có những người họ chuyển giống trở thành đàn bà đẹp hơn cả những ca sĩ thì người nữ thì có cái gì. Thì giờ tôi tin cái chuyện nó có. Bây giờ rõ ràng bây giờ đàn ông chỉ thích đàn bà chỉ thích đàn ông. Do đó sau khi ông tỉnh xong rồi đó, ông quảng hồn, ông chạy về. Bây giờ về sao? Thằng chồng nó thì nó đang nổi điên, nó dắt dao nó chém rồi, tự nhiên có bốn thằng thương gia vô đi dẫn vợ tao đi đâu mà nó đâu biết. Nó chạy ra thấy vợ biết thế nào, nó biết không đánh hỏi thấy vợ tao đi theo không. Thì bốn cái tôi đâu có thấy đâu. Thì như vậy cái chuyện này đau khổ quá, thì nó kêu anh bây giờ phải vô xin Phật, chứ anh sống không được đâu. Trong một đời này vừa làm cha vừa làm mẹ, và cái anh Sariya này chạy về đảnh lễ Phật. Phật nói thôi, trong một đời này con vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm vợ vừa làm chồng, thôi con xuất gia đi. Và ông này đi tu cũng xuất gia. Nhưng mà bây giờ tôi giả sử bây giờ thầy Thiện Quán ổng vừa đàn ông xong thời gian của sắp thầy đàn bà, quý vị có lời hỏi không? Quý vị sẽ đua nhau mà chạy lên làm Di Đà để mà dạ thầy Thiện Quán. À, lúc mà thầy làm là sư cô đó thì thầy thấy sao? thầy quá ông giận quá. Rồi lúc thầy làm ông sư chú thì thấy sao? Không thể nào tu được. Những cái câu hỏi khi mà xin hỏi ngài thì kheo Sariya lúc ngài làm cha ngài thương con nhiều hay là làm mẹ thương con nhiều? Thì lúc đó đó công tử Sariya mới là thì kheo chưa chứng quả đó. Dạ, khi tôi làm mẹ tôi thương hai đứa con mà kêu tôi bằng mẹ hơn là hai đứa con kêu tôi bằng cha. Hỏi tại sao vậy? Tại vì hai đứa con kêu tôi bằng mẹ đó, nó nằm trong bụng tôi tới 9 tháng. Còn hai đứa con kêu bằng cha nó không có nằm trong bụng tôi. Thành thương không có bằng cái đứa nằm trong bụng. Và rốt cuộc kêu tới cái đòn nhau, người ta hỏi đồn nhau hỏi riết. Thì Phật nói thôi dùng đường tu thì con ở đây không có tu được đâu. Và ông bỏ dùng đường 3 tháng sau ông chứng quả. Khi chứng quả rồi đó ông trở về đảnh lễ Phật. Thì nghe cái tin cái ông mà vừa làm đàn ông đàn bà trở về, bà con lại kéo ào ào vô để hỏi thăm. Bây giờ ông chứng quả rồi ông thương đứa nào? Nó không thương đứa nào hết. Thì lúc này là sao? Ông đã đạt được tới cái chỗ là chuyển mạng ra thính thành bình đẳng thánh trí như vậy. Không thương đứa nào hết. Nhưng mà cái này Phật chê. Tu đó, chưa tu thì còn biết. Thấy con đói, thấy đứa hai đứa con kia mình là mẹ đó, đói đó, thì mình lo. Thấy hai đứa con cha khổ mình kiếm đồ. Như vậy thành A-la-hán để rồi á, không thương đứa nào hết. Phật kêu là bại chủng. Thành là Phật quở với ông A-la-hán này. Hãy hồi tâm Bồ Tát. Hiểu chưa? Thành ra tu theo tiểu thừa là cái quả vị cuối cùng, là biến cái năm cái thức đầu thành đó là thành sở tác trí. À, năm cái thức này là sở dĩ mà tôi xài nó là tại vì tôi dùng nó để tôi ăn cơm, tôi dùng nó để tôi nghe kinh, tôi dùng nó để tôi thấy sự vật, chứ tôi không có thương ghét để lập. Vì tôi cộng với cái diệu quan sát trí, rồi tôi cộng với cái bình đẳng mạng na tánh trí là tôi dứt hết. Là cái chỗ này đục tổ Huệ Năng kêu là thương ghét đừng để lòng nằm duỗi hay chân ngủ. Không còn thương con khi kêu mình là mẹ, không còn thương con là nhận cha. Là tới cái chỗ này kêu là bình đẳng thanh trí. Tới đó là hết, cái ngày nhập Niết Bàn. Thành ra khi nghe tin Đức Phật sắp 3 tháng nó nhập viện, mấy trăm ông đua nhau để mà nhập viện, có không quý vị? Có mình ngài A Nan là cái ngài nói các vị ơi hãy ở lại trả ơn Phật, tại vì ngài A Nan ổng còn 75% mới tu đầu hoàng là cái tâm thương ghét thành ra, nhưng mà nhờ có cái tâm thương ghét đó ổng mới ở lại ổng thuyết kinh thuyết pháp, phải không quý vị? Thành ra cái A La Hán Phật chửi là vậy, khi mà kinh Pháp Hoa Phật giảng đó Phật điểm phải tu nữa, mấy ông phải chuyển lên cái tạng thức là cái thức thứ 8 ra thành là đại viên cảnh trí, mà mấy ông sử dụng cái này là mấy ông không lợi, kêu là mạng, coi như là cái hạt giống chết, kêu là bại chủng, bại là thua, bại liệt, chủng là hạt giống chết. Thành ra mấy ông nghe nói là chúng con là cái hàng A La Hán, chúng con được Phật dạy là vô thường, khổ, không vô ngã và không có cái gì là thật, vô tướng là cái gì có tướng là gia trị hư vọng, vô tám là không có làm gì cả hết. Bởi vì có nhiều bà nghe tới cái đoạn này mà tu rồi áp dụng, không la con la cháu nữa, tại vì la cháu là động tâm hả. Có bà lâu lắm rồi, cái chuyện này xảy ra mười mấy năm lúc tôi còn trên núi đó, bà nó nghe bà giảng cho tôi, lúc đó tôi còn tiếng là thầy núi, bà kiếm cho bà đánh lễ và nói con bây giờ đạt tới cái cảnh là thương ghét đừng để lòng, con đã diệt được cái mặt đa thức này thật bình đẳng thanh trí. Hồi đó tôi còn ở cái núi có thầy học trường ở trên Seattle đó, trên núi cả xin bệnh bảy, thành ra tôi có thời gian tôi mới ngồi tôi giảng bà cái bộ kinh, bà nghe xong tới cái chỗ mà chuyển ý thức thành là diệu quan sát trí, chuyển mặt đa thức thành bình đẳng thanh trí thì bà bắt đầu bà áp dụng liền. Giờ bà lên bên đỉnh lễ tôi nói thầy xác nhận tụi con đã chứng A La Hán chưa. Thì tôi nói nếu quả thật bà thương ghét không để lòng như vậy là bà chứng A La Hán, tôi đảnh lễ bà. Tôi chưa làm được chuyện đó, hỏi sao vậy gì? Tôi còn thương quốc gia và ghét cộng sản, tôi thua bà, cho nên tôi không thể. Tôi là một cái người, tôi nói là tôi ở cái vai trò là tôi chỉ là tư đầu hoàng thôi, tôi giữ lại tất cả những phiền não để chi, để mà tôi còn thấy đệ tử. Nếu mà tu cỡ này đó mà tôi chứng được là tôi đuổi mấy bà già ra khỏi, vậy tôi đâu có thương mấy bà già nữa hả? Diễn dưỡng lão và nhà đồng đồng nhau tôi cũng không có mê sống, không mê thiên đường, chết không sợ địa ngục, cũng không có tâm diện dục là cũng không có tâm nguyện độ sanh. Thành ra tôi không có bằng bà, tôi không có certify được. Thì thời gian sau khoảng chừng 2 tuần sau thì thằng con trai nó hầm hầm nó chở theo 2 đứa cháu nội, 1 đứa cháu ngoại lên. Nói tại tôi đang ở cái thách có thể học trường ở trên núi, lúc đó còn cái ông Dũng, không biết ông Dũng gì con cao, lúc ông chưa đi tu ai biết, ở trong này có ai để thèm trường đâu, đưa tay thầy coi. Có cái ông Dũng, biết ông Dũng không? Biết chú Dũng không? Giờ là tôi hồi đó còn là cái ông mà chủ nhà hàng Minh Lai đó. Thì khi tôi ở đó là thầy hiện trường giao cho ông này đem đồ ăn cho tôi, đem đồ ăn cho tôi. Nhưng mà ông Dũng bây giờ như là xuất gia với thầy hiện trường rồi. Lúc đó tôi không có cái gì, chỉ ở nhờ đậu thầy hiện trường cái thách ở trên đó. Thì ông Dũng lâu lâu đem lên, thì bữa đó tôi thấy bả lên tôi nói chà bà này bữa nay có chứng tới cái gì rồi. Bả nói khi mà chứng A La Hán mà cho tôi biết, mà chứng tới Bồ Tát mà cũng cho tôi biết, tôi chà 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 mình tu kiểu này mà mới bả có 1 tháng sau mà chứng dữ dội nha. Bả lên tới nơi thì tôi thấy con nó đóng xe cái trăm, nó đóng xe cái trăm, nó nói ai là thầy núi. Lúc đó không ai biết tên tôi, ai nhớ có những đời tôi chú băng thầy núi, thầy già tôi thầy núi. Thầy dạy cái gì vậy? Thầy dạy mẹ tôi bây giờ thầy khùng điên hết rồi. Hồi xưa chưa nghe băng dĩa, thầy chưa lên khai thị đó, thì bà nấu cơm cho cháu nội ăn, bà đón cháu ngoại đi học về. Rồi á, thầy có biết không, từ khi mà thầy giảng bà cái gì mà bạn đã thích biết thầy bình đẳng thánh trí đó, thầy biết không, 2 đứa cháu nội cháu ngoại nó ngồi nó quýnh nhau, nó lấy đồ đũa, thằng cháu nội nó thọt cái đũa vô lỗ mũi thằng cháu ngoại, đến nỗi máu chảy ra mà bà vẫn là thương ghét không để lòng. Tới hồi nó chảy máu ra ngoài đường á, hàng xóm kế bên nó kêu nay lên văn vô đó, nó lại nó cảnh sát lại cầm bả luôn, bả cũng thương ghét không để lòng. Tôi về á, welfare kêu tôi ra, đưa tôi ra tòa social worker trước quyền đứa con của tôi. Thầy nghĩ coi, một cái người trước khi mà chưa biến mặt nó thích thì mình đặt tính trí thì thấy nó quýnh như vậy thì cam chứ. Bả nói con là A La Hán rồi, thương ghét không để lòng. Cái này là chấp pháp rồi quý vị. Bình pháp của Phật là cái bè để qua sông, mà bà này như vậy á, bà chấp cái bè. Pháp của Phật là ngón tay để chỉ cái mặt trăng là chân lý. Như vậy bà này bà không biết luôn cái mặt trăng và không biết được ngón tay. Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi thiện hội nó giống thế nào, nghe nói thiện hội là CEO của làng, thì tôi chỉ thiện hội ở đó. Tôi chỉ thiện hội ở đó thì cái người đó nhìn ô thiện hội cái mặt nó giống như ngón tay vậy. Tức là nó không biết mặt thiên hội và không biết đây là cái pháp của tôi. Thành ra Phật nói pháp của Phật chỉ là phương tiện, mà cái bài này kẹp vào phương tiện bảo nó cách vậy. Rồi nó nói chưa hết, ông coi cái biêu nước tôi nè, trong tháng này đó tôi bị phạt gần 5.000 tiền nước, hỏi sao vậy? Bả thấy cái thằng cắt cỏ, thằng mẹ nó cắt cỏ gãy cái sừng lờ thay gì á, bả chạy ra bả nói, bả cũng không nói cho cái thằng mẹ nó cắt cỏ, bả để nước chảy luôn 3 ngày luôn, tôi trả 5.000 tiền phạt. Bả nói tâm chánh định như nhiên bất động. Thật ra chỉ cái mặt nó thích kiểu này đó sẽ có hại cho chúng sanh. Nhớ nha, cái này bà này bả là coi như bị chấp pháp rồi. Tại vì mình phải biết cái mặt nó thích này, nhưng mà mình phải sử dụng cái ý thức là diệu quan sát trí. Mình coi cái hành động này, đứa nhỏ này, nó chảy máu nó có ích trợ gì không. Mình làm như vậy vô tình nói thằng con này là nó chửi một cái pháp đại thừa và nó mất đi căn phần, phải không quý vị? Làm cho con mình phỉ báng tam bảo. Thành ra cái bà này là kẹt vào cái là chấp pháp. Thành ra thà là chấp có còn hơn là chấp không. Đúng không quý vị? Cái chỗ này đó tôi tiến lên một bức hình để cho quý vị coi. Tiến hình thứ tư. Bức hình thứ tư. Tới cái chỗ là quan hỷ của Phật Phù. Quan hỷ của Phật Phu là cái gì? Quý vị thấy quan hỷ, chúng ta có hai cái loại quan hỷ. Quan hỷ do tâm thiện tạo ra, có không? Thí dụ như quý vị bây giờ, quý vị mà đi về Việt Nam, quý vị thấy một cái người nào đó mà họ đang ở trong bệnh viện ung bú mà họ cần 5.000, họ cần là 10.000, hay họ cần 1.000 để họ mổ, mà quý vị cho họ 1.000 xong rồi họ mổ xong, cái họ bác sĩ nó bà này sống được rồi, quý vị vui không?
Vui.
Rồi một cái người bạn nào đó cùng là chiến đấu với mình hồi trong Việt Nam Cộng Hòa, cái anh này là ảnh bây giờ ảnh chết, được về gặp lúc mà vợ của anh ấy hồi đó là cùng với là sĩ quan cũng như là phòng hành quân với anh, bây giờ anh bị chết rồi, bây giờ không có hộp chôn, mình bỏ tiền ra lo cái hộp chôn cho người bạn cùng chiến đấu với mình trong cái quân đội thiểu lực chiến, thì như vậy mình vui quý vị. Cái quan hỷ này tạo ra cho tập thiện, nhưng mà cái quan hỷ cũng giờ tạo ra ác nữa. Chẳng hạn như bây giờ đó, mình tính ngày mai đi ăn cốt, nhưng mà kế hoạch của mình soạn thảo xong và mình vô nhà người ta mình ăn cốt xong mình lấy được 20 lượng vàng, cái quan hỷ này cũng vui lắm, nhưng mà sao tạo ra ác nghiệp. Thật cái quan hỷ của thằng phu là không có gì đâu, ngoài cái chuyện là thỏa mãn lòng tham muốn, một là tham muốn làm thiện, hai là bị vô minh làm ác. Rồi quan hỷ hợp với ý thức của mình, bây giờ hãy hợp với ý thức của mình. Bây giờ người ta khen tôi có gì vui không?
Vui.
Hồi nãy là cắt cái bạc đó đó, cái bạc mà tưởng lượng đó đó, tôi nhìn thấy tôi thấy hồng quệ dỗ dỗ mà vui. Tại sao vui vậy? Đâu có khen bà đâu. Tại vì bà sử dụng cái mặt nó thích. Ông tạ đức trí mà tặng cho sư phụ tôi, tức là cũng như tặng cho tôi. Chỗ thấy rõ cho quý vị. Cái đó là cái mà chúng ta bị dính hết rồi đó quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Hợp với cái suy nghĩ mình, bản ngã được nâng niu. Cái bản ngã mình được nâng niu, thỏa mãn tự ái. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Mà chúng ta bị lừa rất là nhiều. Như ông Dưỡng, ông xấu như vậy, nhưng mà ai khen ông đẹp trai, ông có chối không?
Dạ không.
Dạ không. Nhưng mà Thiện Dũng đẹp trai mà tôi chê xấu, Thiện Dũng cãi tới nơi. Phải không? Quý vị thấy rõ ràng, mình vui vẻ nhận những cái mà mình không có mà hào hoa phong nhã, mà mình cãi tới nơi khi người ta chụp mũi cho mình. Thành từ đó quý vị thấy đó, bản ngã được nâng niu. Mà thật sự ở cõi đời này, chúng ta vui không ngoài cái là tiền là trúng mắng. Cái chúng bán là chúng ta vui không quý vị? Bây giờ bên trong này ai mở tiệm neo mà làm ăn đắt cho thầy con đưa ra, thầy chỉ cho làm ăn đắt nữa. Ai muốn làm ăn đắt nữa không? Đưa tay lên. Ai mở business là cũng muốn được làm ăn đắt. Nhưng mà khi quý vị mở một tiệm neo, một tiệm tóc, một nhà hàng, là quý vị phải biết là đi buôn không lỗ thì lời. Đúng không quý vị? Nhưng mà gặp lúc quý vị mở vào cái tháng này, sắp tới cái mùa là Thanksgiving, cái mùa Christmas, bây giờ cái tiệm neo bắt đầu nó muốn bán vậy, nó biết cái mùa này là cái mùa bán tiệm ngon nhất. Vô mình ngồi đó mình chống cà mình coi thử. Cái tiệm này bây giờ nó làm full set 25 đồng bộ, làm chân tay nước là 40, rồi nó làm facial, rồi nó làm eyeball, nó làm đủ thứ, cái chuyện tôi cũng học ra tôi biết mà. Thành ra đó, bây giờ đó, rồi đó, nó lại còn cho tiền, nó gửi ra mấy cái coupon đó, mày cứ làm phi đi, thì nó biết chắc là mình đang ngồi đó mình canh tiệm. Thì họ thấy nói gì đâu mà đứng nhìn vô.
Đau bụng
hả?
Dạ,
Không sao, tôi đi chút xíu để cho hết cái này đi ha. Rồi chúng ta hướng đúng 1 giờ. Bởi vậy là tối thì nó sợ tôi là giảng ít pháp, mà bây giờ nó sợ tôi không cho Phật tử ăn đủ. Thằng này rất là tốt, có thằng đệ tử rất là tốt. Thành ra quý vị thấy rõ, chúng ta mua mã mà trong tháng này cho tới tháng 12 tới Tết chúng ta làm tiền vào như nước sông Hằng, chia 4-6 cho thợ rồi còn rụng đỉnh mấy chục ngàn, chúng ta vui, chúng ta đi mua xe Mercedes, đổi xe Lexus, sướng không quý vị? Sướng. À nhưng mà rồi qua tới hết cái mùa này mà qua tới cái mùa khai thế rồi đó, ngồi đuổi rùi. Đuổi rùi sao? Bắt đầu gọi qua thầy nó dạy, có cho ông địa hút thuốc chưa? Nó dạy có hút thuốc rồi. Có cho ông địa tắm chưa? Nó dạy có tắm rồi. Có thọ hết ông địa chưa? Có rồi. Đủ trò hết rồi. Có đốt phong lâm chưa? Nó dạy đốt rồi. À, thì bắt đầu rủa, chửi. À, như vậy cái lúc mình mở tiệm là mình biết bản chất của nó là một là được, hai là mất. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ như ban ngày rồi. Còn mình lấy vợ lấy chồng, cái bản chất của nó là vô thường. À, bản chất của nó là vô thường, nó chưa chiếm quả. Quý vị muốn lấy một cái người vợ mà nó thường hoài là kiếm mấy cái bà lấy kiếm A La Hán, mà bà A La Hán rồi thì mấy bà là làm gì còn khởi tâm ái nhiệm cái gì nữa. Còn lấy một cái ông chồng đó, ông sẽ bữa nay thương mình và mang ghét mình, nhưng mình cũng vậy thôi, mình cũng vậy thôi, mình cũng thay đổi thôi. Thành ra từ đó quý vị hiểu được cái chân lý này rồi đó hả? Có được tài thì chúng ta mừng, mất tài chúng ta buồn. Nhưng mà chúng ta quên rằng áp dụng cái kinh nghiệm quan sát lý. Bây giờ quý vị nào đã từng bị mất của chưa? Ai được mất của thì tay coi đi. Còn mất của rồi. Bây giờ thí dụ cô mất của thế mà cô dùng cái trí thế gian kêu là cái phân biệt suy nghĩ đó. Trời ơi, làm tất cả các tụng mua được 3 lượng vàng. Bây giờ vàng lên 2.000 lượng là 6.000 tự động đó. Đi phá tu này, vô đây á, sợ cái vô trong cái nhà trầu. Lại quên tối đi sợ con mẹ kế bên nói, thầy Thông Lai nói là đứa nào mà đem chuỗi thiền nhiều đứa nó vô thiền dữ. Sao sao quảng hồn, mới xách cái 3 lượng vàng nó vô trong cái chỗ mà rét e trong nhà rét rung này đi cầu, nhưng mà ra thấy là quên cái mất mẹ 3 lượng vàng, chạy lên khóc thúc thích với thầy. Thì bây giờ nếu là thầy là cái người mà chưa có trí huệ của kinh Thủ Lăng Nghiêm này, thầy mới nói bây giờ lên đây con muốn trả thù nó sao, thầy có con chú để thầy xin bồi thường ha. Tụng nó vô rồi á, con vẽ cái hình con nghi ai, con nghi ai, nó dạ con nghi cái bà này bà kia, con về ha, con tráo xin cái hình đó ha, con tụng cô chú này, con lấy cái kia, con chích nó, chích nó. Rồi con giái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chặn cổ nó. Quý vị thấy ngu, có nhiều người giái Đức Quan Thế Âm mặt Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, chặn cổ con mẹ này. Nói cái chữ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì lúc đó Đức Quan Thế Bồ Tát này nói thế sao? Này nói này con có đọc kinh là bố thí ba la mật chưa? Nó dạ có. Bố thí ba la mật là gì? Không có người thí, không có vật thí, tức là không có ngã là không có tôi có, không có người cho, không có người nhận, và cũng không biết là cái số tiền nó từ đâu đến. Coi vậy bố thí ba la mật. À, thì bây giờ con Đức Quan Âm này dạy thế này, con mất 3 lượng vàng là cái đau khổ con 6.000. Nhưng mà tình cờ có một cái tên nào đó, nó đang đốn vợ, nó đang thua ở sòng bề Basico hết 6.000 đi đến khang. Mà tự nhiên nó vô, nó tự nhiên nó nãy giờ nó tu, nó nghe thầy Thông Lai tụng kinh có phước, thì tự nhiên nó lộn lộn, nó tưởng chùi vô, nó ủa sao này có 3 lượng vàng. Thì cái đau khổ của con mất 3 lượng vàng là giá trị 6.000 đồng, thì cái tên này nhận được 3 lượng vàng, nó cũng mừng bằng 6.000. Thật như là sát tích thiệt thâm. Như vậy con chuyển một cái tâm diệu qua sắc trí, con nói con bố thí cúng dường. Bây giờ con biết con mất, con có đau khổ là phàm phu, là theo cái pháp thế gian. Con đau khổ trị giá bằng 6.000 đồng 3 lượng vàng. Cái tên nào nó lộn được, nó hạnh phúc bằng cái vui của 6.000 đồng. Bây giờ con đốt một công đức, con nguyện bố thí, không biết nó là ai, nó cũng không biết con là ai, là con bố thí ba la mật. Con cộng được như vậy là con 16 lượng vàng. Nó xài dùng thôi, thì như vậy là hết khổ ngay không quý vị? Vừa mất của mà vừa được công đức, đó là kêu là diệu quan sát trí. Chúng ta tạm ngưng ở đây để chúng ta chuẩn bị trò trai. À, nó tới 17 bức hình mà tôi mới giảng tới bức hình thứ tư. Giảng xong rồi, chút nữa vô tôi mới lại đi tiếp cái phần lý thuyết, sau đó phần thực hành. Tôi bảo đảm, nguyên cái giảng Thủ Lăng Nghiêm này mà đi hết nó có 600 bức hình lận. Nãy giờ mới có 4 bức hình mà quý vị thấy cũng đã là thấm thía lắm rồi đó quý vị. Quý vị thấy khai mở trí huệ chưa quý vị? Rồi giả sử con bà chạy vô, nói bây giờ nó mất 6 lượng mà con thì con mất 10 lượng là con phải sống đi buồn chết anh theo. Ê, 10 lượng là cái khổ con đó là 20 ngàn. Thì cái tên nào mà nó nhận được 10 lượng là cái sướng đó là 20 ngàn. Bây giờ con áp dụng cái phương pháp diệu quan sát trí. Không phải khi khóc cái khóc mà mình mất tiền. Thì cái tên này đời trước cũng là quan gia trái chủ. Do công đức mà mình tu thành ra là mình lại được cái là bố thí ba la mật. Mình cho mà nó cũng biết ai cho, mà nó cũng bị giật thành ra thầy không làm lớn ra, thì thằng đó nó vui. Tôi không nói ra, mà tôi nói ra đây thì cái thằng đó nó đau khổ sao? Nó đau khổ là vậy, là nó xót xa, nó thấy cái bà nó mất đã khổ. Còn bây giờ nó nói câu này, cười tiên bố, đáng lẽ tôi giận, nhưng mà giờ tôi mất 6 lượng vàng, cái bà kia mất 10 lượng vàng, nhưng mà tôi biết áp dụng diệu quan sát trí, vì 6 lượng vàng thì tôi có giữ, tôi chết tôi không nên theo được, phải không? Mà bây giờ tôi còn sống mà tôi làm phước, tôi được 7 phần công đức như kinh Địa Tạng, mà để tôi chết rồi tôi hưởng có 1 phần. Như vậy bây giờ tôi bằng lòng tôi cho cái vị nào đó xài dùm tôi 6 lượng vàng, đồng thời tôi phát tâm ba la mật. Tôi cũng không cần biết cái vị đó là ai, tôi đâu có biết được người nào. Thì tôi là cho mà tôi không biết người cho, và cái người cho bây giờ tôi cũng không khiếu nại. Vị đó vui vẻ xài dùm, và nhớ rằng bữa nay món nợ cũ đã trả, và kể sau hẹn gặp nhau trên Tây Phương Cực Lạc. Có phải là diệu quan sạch trí biến phiền não thành bồ đề? Cái người đó tuy là thân còn ở ngay cái đường Ga Bình, nhưng mà tâm đã ở cõi trời Cực Lạc rồi. Rồi chúng ta hồi hướng nha quý vị, thì chúng ta chuẩn bị ăn cơm đúng như lời hứa, thư giãn đúng 1:30 rồi chúng ta hồi hướng, và thầy trò chúng ta thọ trai. Sau đó 1 giờ ăn tới 2 giờ, rồi tôi ăn xong có 1 tiếng, tôi cho quý vị rất tham phản chừng 15 phút thôi. 2:15 trở lại chúng ta nghe pháp tiếp nha quý vị, chúng ta hồi hướng. Quyền đến công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xoa tay xoa chân, rồi quý vị đi ra quầy ăn. Thọ trai tại chỗ nào vậy tụi con? Đi ra phía sau thì có ban ẩm thực, họ lo cái chuyện đó cho quý vị. Quý vị trở lại vào lúc 2:15 phút.